Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 28 tháng 2 năm 2021. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi trao đổi tu học ngày hôm nay. Có chị Elise Nguyễn ở Brixen, chị An Nguyễn ở Minnesota, chị Ánh Hồng ở Nam Cali, chị Anh Thư ở Houston, Bình Minh ở Cali, chị Cẩm Tú Hawaii, chị Điểm Quỳnh ở Canada, Edina Trâm ở Na Uy. Edina Trâm ở Na Uy, gia đình anh Tươi ở Nam Cali, anh Giảng Hải Phòng, Giang Thanh ở Kon Tum. Giang Thanh ở Kon Tum, chị Hồ Ánh Nguyệt ở Paris, chị Hoa Nguyễn ở Philadelphia, Hồng Đức Bảo Khanh ở Cali, chị Hương, chị Vân ở Việt Nam, Kim Đức Thụ ở Hà Nội, Kim Anh ở Nam Cali, chị Lý Tân Mo ở DC, chị Mai Kim Khuê ở Cali, chị Mỹ Phượng ở Biên Hòa, chị Nga Sóc Trăng, anh Ngọc Bích ở Hà Tĩnh, chị Ngọc Hương ở Việt Nam, anh Nguyễn Hoàng Long ở Nam Cali mới vô tham dự khóa của chúng ta ngày hôm nay, chị Nguyễn Nga Hải Phòng, anh Nguyễn Văn Bình ở Bắc Ninh, chị Nguyệt ở Canada, chị Phạm Phi ở Hưng Yên, chị Phượng Hoàng ở Cali, anh Thái ở Nam Cali, chị Thẩm Võ Maryland, Thanh Bình, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, chị Thảo Christina Utah, chị Thúy Hoa ở Cali, chị Thúy Nga Hà Nội, chị Thúy Phượng ở Sài Gòn, Triệu Đức Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Tuyển ở Anh Quốc, Văn Tài ở Đắk Lắk, chị Yến Nam ở Cali và chị Chiến Nam ở Cali, tổng cộng là hơn 45 bạn đạo. Rồi kính chào quý bạn đạo, thì cũng xin nhắc lại là cái khóa học bên Mỹ này nó khác với hơi khác với cái khóa ở bên Việt Nam và cái khóa bên Pháp. Khóa bên Mỹ này đặc biệt là các bạn đạo nghiên cứu kỹ hơn những cái từ ngữ của thầy, thành ra nhờ có Elise đóng góp. Elise đã bỏ công nghiên cứu và tìm tòi tài liệu chính xác để cho bạn đạo có thể dựa trên đó mà nghiên cứu thêm. Cho nên Elise đã bỏ công tìm tòi tài liệu cho các bạn để các bạn nghiên cứu thêm. Thì cũng vui là cái thời buổi này những cái thế hệ sau này nghiên cứu sâu hơn. Tôi hồi trước tôi không có biết mà đào sâu cái chân lý, mà hỏi từng câu từng chữ, mà tìm tòi cho đến tận nơi tận gốc, tìm ra cái manh mối mỗi chữ của thầy dùng. Cho nên thời buổi này thì nó chính xác hơn, thì có những cái tuổi trẻ chịu học hỏi, chịu nghe những cái bài trên suối đạo vô vi và nghe từng lời từng chữ của thầy để đặt lên những câu hỏi cho Elise, và Elise cũng chịu khó bỏ thời gian để nghiên cứu và tìm tòi những cái tài liệu đóng góp để cho các bạn về nghiên cứu thêm để sau này nắm vững cái pháp hơn. Thì thầy cũng có nói trước rồi, thầy nói sau này sẽ nghiên cứu từng lời từng câu của Đức Thầy, mà thầy nói mình phải truy tầm, mà mình phải hỏi tới, thì lúc đó cái trí nó mới mở, nó mới thông minh hơn. Thì chương trình của bên Mỹ thì lúc nào cũng bắt đầu bằng vấn đáp, là như Bailey sẽ trình bày những cái tài liệu mà Elisa thâu lượm được trong tuần dựa trên những cái câu hỏi của bạn đạo, nhất là ở Việt Nam đã học hỏi rất là kỹ đặt lên. Cho nên cái thời gian đầu thì cái câu hỏi cũng nhiều, cho nên dành thời gian cho Elisa trình bày hết. Rồi nếu các bạn có những gì thắc mắc đó thì ghi lại đi, cuối khi mà Elise trình bày xong đó, thì chúng ta có thể hỏi thêm, có những điều gì mà cần phải mổ xẻ thêm thì chúng ta sẽ mổ xẻ thêm. Rồi bây giờ thì xin Elise bắt đầu đọc những câu hỏi của bạn đạo và trình bày những gì Elise đã tìm tòi được cho các bạn đạo cùng nghe.
Anh Bảo ơi, cái mạng em hơi yếu đó, có thể anh Bảo nói thêm một phút để em chuyển cái mạng khác.
Thì chuyển cái mạng khác đi. Thành ra cái
anh Bảo nói tiếp.
Nói tiếp là những cái câu hỏi mà nhiều khi những cái câu hỏi các bạn đạo đặt trên những cái khóa ở bên Việt Nam hoặc bên Mỹ, nhiều khi tôi trả lời theo những gì tôi nhớ và tôi nghe được của thầy thôi. Còn nếu mà sau này muốn nó chính xác hơn thì sẽ nhờ Elise tìm tòi thêm ha. Thành ra mình học mình cứ bổ túc hoài, không bao giờ mình cho là đủ hết trơn á. Thành ra mình cứ đào sâu hoài thì sau này cái mình sẽ hiểu rõ những khi mà mình dùng chữ của thầy dùng, mình hiểu rõ cái ý nghĩa của cái chữ ra là cái gì. Mà tại vì mỗi lần mà thầy giảng thì thầy giảng theo trình độ của người đặt câu hỏi, cho nên nhiều cũng một câu hỏi đó mà nhiều người đặt khác nhau thì thầy cũng có nhiều cái câu trả lời khác nhau cao hơn cái trình độ của người đó hỏi một chút xíu. Thành ra khi mà mình gom góp lại mình có cái nhìn tổng quát hơn và mình có cái sự hiểu biết nó rộng rãi và nó chính xác hơn về những cái từ ngữ mà thầy dùng.
Dạ,
Rồi,
em nghe được cái đó anh Bảo.
Elise nói đi.
Em xin kính chào các bạn đạo. Thì em sẽ cho thêm nghe một số cái clip trước khi em đặt câu hỏi nha. Tại tuần rồi mình có số cái clip mà mình chưa có cho nghe. Bây giờ em cho nghe trước hai cái clip nói về cái nghe băng của Đức Thầy và trong quá trình mình học hỏi ở đây ha.
Đúng rồi, chỗ nào có thiền đường, có cơ hội hội họp, bạn bè tương ngộ, nên nghiên cứu sâu về thanh điển. Nên khi mình nghe là một chuyện, mà mình đem ra bàn bạc và mổ xẻ từ câu từ chữ là một chuyện. Mỗi chữ đều có giá trị riêng biệt. Ta không phải kéo chung người cách nghĩa ngắn như vậy được. Cho nên bây giờ họ thấy rằng mỗi khi mà họ chịu mổ xẻ và họ phân tích, họ thấy một cuộc mổ xẻ đem lại sự hào hứng trong nội thức của họ. Cho nên các bạn ở đây có bằng tiếng Việt, có bằng tiếng Pháp. Tiếng Việt, tiếng Pháp đem ra cũng có người thông ngôn mà mổ xẻ tới nơi, thì cái tâm thức của các bạn sẽ được mở sáng suốt. Tôi tin tưởng như là 6 tháng tới 1 năm thì các bạn có thể tự thức rằng mình không phải là người ở đây. Chúng ta thấy rằng chúng ta phải làm gì để đóng góp cho cái vũ trụ. Lúc đó các bạn mới nhìn nhận rằng các bạn là một học viên tất cả không vũ trụ. Thì không có giờ nào các bạn rảnh hết. Một tiếng gió các bạn cũng có một chiếc đi rất cao siêu.
Cho nên cái phương pháp công phu này nó sẽ đem lại cho các bạn kiến thức dễ dãi và tự chủ, tự thức, tự hành, không còn lệ thuộc nữa. Những gì mà tôi đã đạt được là tôi đã đem lại hết, tôi nói hết. Về phần thanh điển, về phần thực hành, về ngôn ngữ của tôi, hàng năm những người đã nghe qua tôi từ ở Việt Nam và tới bây giờ, những cái băng mà tôi lưu lại tại thế đây, các bạn sẽ mổ xẻ cái đó ra và sẽ làm một cái tài liệu quý báu và để đóng góp cho mọi người trở về thực chất của chính họ, để sớm đạt cái sự siêu diệu và để đóng góp cho sự cộng đồng, để xóa bỏ hận thù và tiêu diệt sự tâm tối của mọi nội tâm, thì chúng ta sẽ thấy rằng có cơ hội để tự giải thoát. Chứ không nên giải thoát bằng đôi môi mà vun bồi sự thù hận thù tâm tối rồi tự giam mình xuống địa ngục đó thôi.
Rồi anh nói tóm tắt hai cái văn này đi.
Thì hai cuốn băng đó thì thầy nói rõ là thầy nói là thầy cần sau này đó thì các bạn đạo sẽ nghiên cứu từng lời từng chữ của thầy đó, thầy có nói đó, để dùng những cái triết lý này khai triển ra thì lúc đó sau này mình sẽ có những cái tài liệu để đóng góp cho những cái thế hệ sau. Thì thầy nói cái nhiệm vụ của người tu vô vi là tu để cho người kế tiếp được tu. Mình tu là mình phải phục vụ cho những người kế tiếp, thì mình phải đào sâu cái chân lý này ra, thì lúc đó tâm hồn của mình cũng sẽ được mở rộng và hiểu hiểu được nhiều hơn đó. Vừa nãy thầy có nói đó, thầy muốn đóng góp gì thêm không?
Thì em muốn nói thêm là tất cả những cái gì mình học ở đây là mình mổ xẻ từng chữ chứ mình không có gom nó lại. Tại những cái người mà đặt những cái câu hỏi này là họ đã học hết các cái khóa khác rồi, cho nên cái sự nói chung chung là họ đã nghe hết rồi. Mà cái khóa của mình là cái khóa đặc biệt nha, nói trước là rất đặc biệt, là tại vì người ta hỏi từng chữ, tại vì họ đã từng nghe nhiều khóa và cũng đã nghe băng rồi, nhưng mà họ muốn đi vô cái chi tiết, cho nên mình không có gom lại mình nói, mình có nói chung giống như hồi nãy thầy nói, mình không có gom lại mình nói chung được. Mình phải đi từng chữ, từng câu, mổ xẻ nó ra. Rồi, em tiếp tục. Mấy cái câu hôm trước mà mình thiếu, mình không có cho nghe đó ha. Thì em có nói luôn cái chỗ mà Thanh có nói cái vấn đề nóng lạnh mà tắm á. Ông thầy có nói.
Cho nên các bạn đạo tu ở đây càng ngày nó càng đông, là người ta thiết ý thức được cái phương pháp thực hành này nó đem lại sức khỏe. Từ người này chuyển người kia là tôi làm như vậy tôi đạt được sức khỏe, tôi ăn uống như vậy, tôi tắm rửa như vậy, cái gì chuyện nhỏ mình cũng phải nói cho rõ ra thì mới ảnh hưởng người ta được. Cho nên con người nói cái tắm cô cũng sai nữa. Tắm cũng là sai nữa, mấy anh tắm mà không hiểu nữa. Tôi cứ xối nước thì tôi sạch thì tôi đi ra thôi, tôi không biết sạch à. Tôi xối nước lạnh thì cái lỗ chân lông tôi nó khép, tôi xối nước nóng thì lỗ chân lông tôi nó mở, nó kích thích thì cái nước ở dưới da tôi nó mới chạy. Cái nước nóng với cái nước lạnh cho cái da, cái nước ở dưới da tôi nó chạy thì cái mặt tôi nó tươi. Khi tắm rồi con người tôi tươi và nó khỏe mạnh, mà tôi không bị cảm gì, tôi không bị cái lưng nó đứng một chỗ, cái mặt cái cầu nó không đứng một chỗ, nó vận hành đều đều qua từ dưới da của tôi, thì cái cảm nó không thâm chín được. Còn cái tấm còn không biết nữa mà chỉ xối đại rồi ra nó lạnh như cảm cạo gió, không hiểu tại sao phải cạo gió nó hết, tại sao cạo gió hết đỏ hai bên hết mà nó hết, cạo thế thì lửa nó nóng quá, lửa trên lỗ chân lông mở, lỗ chân lông nó thở được, nó nhẹ. Còn ở đây chúng ta mỗi buổi sáng ta tắm nước lạnh cái nó đóng lại, ta đâm nước nóng rồi nó mở rồi, tắm nước lạnh nó tắm nước nóng rồi cứ ba lần vậy nó chạy ra chạy vô nó điều hòa à. Thì mình trị bệnh cho mình trước khi mình làm việc ở thế gian.
Cái clip này em cũng đưa rồi, hôm trước Thanh có nhắc lại đó, cho nên có nói là ba lần tắm, một lần nước nóng và nước lạnh, nước nóng và nước lạnh ba lần mỗi buổi sáng ha. Rồi tiếp tục cái clip thứ hai là
clip này mới tìm ra hả?
Không, cái clip đó em có mà tại vì nó dài lắm em phải cắt lại à. Tại Thanh nói bất chợt thì em không có lấy ra được.
Anh không nhớ là có nghe cái này rồi. Rồi tiếp tục.
Cái này em lọc. Rồi cái thứ hai ha, là cái hôm trước em có nói cái chỗ mà trúng gió.
Rồi cái khi mà bây giờ không đánh mà gió thổi cũng chết, tới đó nó hết rồi. Nhưng khi mà trúng gió, gió thổi cũng
nhắn cái cuối cùng nó mất là gió thổi cũng chết nha. Rồi tiếp tục là nói về làm thơ ha, có cái này vui lắm, em mới nghe thì em cho nghe cho nó vui trước khi em đặt câu hỏi.
Cái gì giá làm sao nó nào giờ nó không biết chữ nghĩa mà làm thơ làm thi được, nhưng mà phần thiên niên ứng trong bản thể nó giỏi hơn nó, tác thơ tác thi như Phật như tiên, biết tăng ấy tăng ấy như Phật rồi nói ra rất hay.
Rồi, để bắt đầu chuyển vô chương trình. Tại sao em cho nghe cái clip đó? Tại vì có khi mình nghe một người làm thơ đó, thì thầy cũng có nói thơ là để dạy mình thôi. Còn thơ mà thực sự á, mà những người mà xuất ra đi tới cảnh tiên á, thì thi thơ họ cũng dồi dào lắm. Còn mỗi ngày mà cứ làm thơ hoài, cái thơ thẩn hoài á, thì trong đây nó cũng có những cái trường hợp như vậy ha.
Trường hợp là cái khói thiền liên nó mượn mình nó làm thơ hay sao?
Dạ, nó, cái đó là những người mà thích làm thơ, rồi cái kiểu mà lên bồng lên bóng cũng thích, cũng có. Rồi có người thích thi thơ, thơ thẳng rồi đi ra, mà có người dắt đi cho thấy làm thơ đó, thì tưởng là mình đi lên tên cảnh tiên, mà thật sự không phải vậy. Có những cái phần thiên liên họ dắt ra, cũng như mình đã từng nghe những cái clip khác đó, thì những cái phần thiên liên mà dắt đi đó, họ cũng cho thi thơ, họ cũng thấy cảnh này cảnh kia, nhưng mà thật sự đó là cái thần lực dẫn đi, hay là một vị nào đó dẫn đi. Rồi, bắt đầu câu hỏi thứ nhất ha. Câu hỏi thứ nhất của bạn Đạo đặt ra đó là nói là tại sao nói một khối óc truyền cảm cho một khối óc, phân giải cho một khối óc. Cái này anh Bảo trả lời đi, cái này anh Bảo nói được nè.
Rồi, nói đi.
Anh Bảo nói đi, cái đó của anh Bảo đó.
Gì? Một khối óc phân giải gì?
Một khối óc truyền cảm, phân giải cho một khối óc. Có nghĩa là khối óc phân giải truyền cảm cho khối óc khác vậy đó.
À, khối óc và truyền cảm phân giải cho khối óc khác thì cái gì, cái khối óc mà muốn mà truyền cảm cho một khối óc khác á, thì cái khối óc đó nó phải có từ điển, nó phải có từ quang, nó mới có, cũng như phải có ánh sáng này mới chuyển 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 cho cái người kia được, thì mới khai mở cho người khác được. Còn nếu mình bị kẹt tùm lum ta la hết trơn, làm sao mình khai mở cho mình không xong nữa, làm sao mình khai mở cho người khác. Nghĩa là mình cũng phải khai mở rồi, cũng như thầy nói là bên trong này nó phải thông rồi mình mới chuyển ra ngoài được, thì mình mới nói ra nó rõ ràng mạch lạc được, thì mình mới khai mở cho người khác được. Còn nếu mà mình không học, mình không biết, mình không mở, làm sao mình giúp cho người khác được. Cho nên là bản thân bất độ hà thân độ rồi.
Dạ, chỗ đó cũng rõ rồi ha. Thật sự thì thầy nói thêm á, thì cái đó là do cái sự sáng suốt, do cái sự hướng thượng của cái người đó. Khi họ có cái từ quan thì họ phân giải, khai mở được cho cái người đối diện. Cũng giống như ông thầy vậy đó, ông đã rút rất là nhiều cái trượt của tất cả những người trong khóa học. Đó là những cái khóa học trực tiếp với ông Phật. Còn đây là mình đã đang học khóa học gián tiếp, học hỏi và mổ xẻ những cái từ ngữ mà ông thầy đã từng nói, ông Phật ông nói. Bây giờ mình chỉ có nhiệm vụ là mổ xẻ, phân tích từng chữ thôi. Rồi tiếp tục. Và thầy cũng nói thêm là nói trong cái thật thà và thanh tịnh, chứ không có nói trong sự xảo láo. Trong cái clip đó thầy cũng có nói. Cái câu hỏi thứ hai là nói muốn biết thiên cơ phải căn cứ luật nhân hồi luân hồi của nhân sanh. Tại sao?
Rồi, trả lời đi.
Anh Bảo trả lời đi.
Thôi mất anh Bảo trả lời hoài để thầy trả lời
Tại cái
đi.
clip nó dài đó, em chỉ nói tắt thôi hả?
Nói
Thì
tắt
khi
đi.
mà cái thiên cơ mà xảy ra đó là do cái luật luân hồi của nhân sanh, tại vì cũng như ngày xưa đó, thật sự chỉ có cái thời thầy đó thì khoảng 5 tỷ, bây giờ nó lên tới 7 tỷ rưỡi rồi, thì cái luật nhân luân hồi nó cứ trở lại hoài đó. Cái khóm đó nó sẽ ra làm việc trở lại, thì nói những cái khóm đó sẽ quay trở lại mặt đất và làm việc. Thì cái sự luân hồi đó càng ngày nó càng nhiều hơn, cũng như thầy nói dưới địa ngục nó càng ngày nó càng đông hơn, nó chật hơn, nó lại quá trật. Thầy nói nó quá trật, cho nên đâm ra cái sự luân hồi của nhân sanh là cái thiên cơ nó xảy ra. Và chút xíu nữa trong cái bài thiên cơ mình cũng sẽ nói thêm về cái vấn đề này.
Thầy nói thêm là thầy nói nó càng đông thì thế nào cũng có chuyện phải không?
Dạ, cái đông đó thì nó sẽ tự nhiên nó tiêu diệt bớt, rồi cái đó nó khốn đó nó trở lại nó làm việc tiếp trên cái mặt đất này.
Nó sẽ biến động nhiều hơn phải không?
Ừ, cái bài thiên cơ chút xíu nữa em cho cũng
Rồi,
hết clip đó anh
chút
nghe
xíu thêm nha.
ha. Rồi tiếp tục câu hỏi thứ ba là nói là trực tiếp nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ. À, cái nói là nguyên năng của càn khôn vũ trụ là cái gì? Thì cái này thì tại em nghe cho nên em nói cho sự chính xác hơn. Thì cái nguyên năng của mình á, thầy nói hai phần. Nguyên năng của mình á là cái gốc mình, là cái nguyên gốc của mình á là từ cái sự thanh nhẹ, triết từ hào quang của Thượng Đế mà ra. Thì á, cái nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ này là của cái bề trên đó, thì cái nguyên năng của họ đó, cái chấn động của cái càn khôn vũ trụ này nó thanh nhẹ hơn mình gấp triệu lần, gấp tỷ lần. Ha, trong cái clip đó thầy có nói, cho nên khi thầy nói là mình dùng cái pháp khứ trược lưu thanh để mình lập lại cái trật tự, để có chấn động của mình nó hòa với cái chấn động bên trên, tại vì trên đó nó gấp mình tới cái tỷ lần lần, cho nên cái chấn động mà của ông Phật đó thì nó nhẹ, cho nên khi đó ông đi ra rất là dễ dàng. Còn cái chấn động của mình đó, nó còn chưa có đủ nhẹ, cho nên đâm ra khi đó mình ra không có được và mình không có trở lại cái nguyên năng của mình là cái sự thanh nhẹ. Tiếp tục cái câu hỏi thứ 4. Em sẽ cho nghe cái clip này ha. Cái này hỏi cái câu là oan oan tương báo hà thời liễu. Thật sự nó cũng rất là nhiều cái clip nói về cái vấn đề này, nhưng mà em chỉ cho nghe một cái clip này ha, rồi anh Bảo nói thêm.
Và wow, ba cõi và mở thức hòa đồng nhưng loại biết thương yêu nhau cũng nằm ở trong ý nghĩa đó. Cái sự chấn động của nội tâm nó nằm ngay trong cơ thể của mọi người, mà không chịu khai ra thì không có bao giờ có, không khai ra thì nó không nhìn nhau, nó chỉ ăn thua thôi, nó tìm cách trừng phạt với nhau và không có bao giờ tiến bộ được. Quan quan tương báo hà thời liễu, cái giữ cái chuyện trả thù cái chuyện nào mới xong, là nó đã bị kẹt mà không có khai triển. Cho nên chúng ta hiểu được cái nguyên lý này, chúng ta chỉ thực hành mà thôi. Nếu không thực hành thì không bao giờ có kết quả. Đó, các bạn đã có chìa khóa, đã có phương tiện. Mà các bạn tìm kiếm cho nó đầy đủ rồi, thì các bạn mới đi đến dứt khoát, thắt, tình, lục dục, là mà
Anh Bảo nói thêm là tại có mấy clip khác anh Bảo biết á.
là thì cái này là thầy nói về quan quan tương báo hà thời liễu, là con người vì không có hiểu, không có mở được cái thức hòa đồng á, thành ra cứ tìm cách sát phạt lẫn nhau, tìm cách hại lẫn nhau, thì là người người này hại người kia thì theo cái luật nhân quả đó thì nó sẽ có sự báo thù, thành ra cứ giết nhau hoài. Cũng như bây giờ mình thấy trong cái kiếp này, nhiều khi mình coi thời sự người kia tự nhiên nó bị giết, nhưng mà đâu có biết cả kiếp trước nó làm gì, nó có giết người này không, thì nó cứ tái tục lại hoài. Nhiều cái chuyện mình nhìn thấy bên ngoài chứ mình thấy gì vô lý lắm, tự nhiên người đó nó bị bắn chết hay là nó bị hại gì chết mà mình không có biết là cái luật nhân quả nó như thế nào. Thì nhiều khi mình thấy cái người da trắng đang hiếp người da đen, nhưng mà mình không biết là cái người da đen kiếp trước là da gì, mà cái người da trắng là kiếp trước là da gì, mình cũng không biết. Thành ra nó cứ luân hồi, quan quan tương báo hà thời liễu, nó không bao giờ dứt hết trơn á. Thành ra người, người mà thầy cũng có thường nói là cái người mà kỳ thị á, thì kỳ thị giống dân nào á, kỳ sau nó cho vô giống dân đó. Thành ra mình cũng không biết là cái sự trả thù nó như thế nào nữa. Bây giờ mình nó tu để mình thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn đó, nghĩa là trả thù hoài biết bao giờ mới dứt. Cho nên thầy mới nói là mình chỉ có niệm Phật là mở cái sáu luân xa, thì lúc đó mình mới mở cái thức hòa đồng hòa với ba giới, thì lúc đó mình mới ra khỏi cái định luật mà quan quan tương báo hà thời liễu này. Thì thầy nói mình có đầy đủ hết phương tiện là mình có cái pháp niệm Phật rồi đó, mà mình chỉ hành nó mới dứt khoát cái thất tình lục dục, mình dứt khoát mấy cái sự mà chém giết lẫn ám hại lẫn nhau. Cũng như thầy thường nói, mình thấy người đời người ta buôn bán, mình thấy người ta buôn bán làm ăn mình cũng ghét, giàu có mình cũng ghét, rồi vô tu đạo cũng vậy, mình thấy người nào mà phát triển được mình cũng ghét. Cái đó là cái luật đời nó vậy á, nhưng mà mình phải thoát ra cái đó, nhưng mình không có để nó dính vô cái trong những cái sự trầm trược mà tranh chấp như vậy đó, không tốt. Rồi.
Còn nữa anh Bảo, còn clip nữa nói về ăn chay á, ăn mặn đó.
À.
Nhớ không?
Nhớ cái vụ mà ăn mặn để trả thù á hả?
Dạ đúng rồi.
Thì cái đó cũng là quan quan tương báo hà thời liễu, thì bây giờ mình mạnh mình ăn mấy con thú, nhưng mà nó chờ lúc mình yếu thì nó mới trả thù. Thì thầy nói là khi trả thù là thường thường là trước khi mình chết thì lúc đó mình bị suy yếu rồi, thì cái lực lượng nó hợp lại thì nó mới trả thù. Còn những cái thành ra mình hay bị mổ xẻ rồi đủ thứ chuyện lúc mà mình trước khi đi cũng do cái đó. Tại lúc mà nó còn mạnh, mình còn mạnh thì không sao, mà lúc mà mình yếu mình phải chịu cái định luật nó trả thù thôi.
Rồi, tiếp tục ha.
Ừ.
Rồi, câu này em cho nghe tiếp nha.
Cho nên pháp lý vô vi tế tự do, tu đi. Người nào muốn lên thiền viện tu thì phải giữ lề lối của thiền viện để tu, là đem lại hòa khí cho chúng. Còn người nào tới thiền đường nhận pháp về là phải hành, lập lại tự hòa hợp với chấn động cả càn khôn vũ trụ để tiến qua, cũng không khác gì một sinh viên của vũ trụ. Chứ không phải các bạn tu đây rồi dốt đâu. Tu rồi nó sẽ khôn, nó sẽ thông minh. Nghe một lời nói của con nít, mình cũng hiểu được chân lý. Nghe một lời nói của một cô già, mình cũng rất thâm thía, thấy rõ vị trí tiến hóa của người. Tuổi trẻ moi được khối óc ra, tu để khai mở tâm linh của chính mình, thì giúp đỡ biết là bao nhiêu quần sanh ở tương lai. Cho nên trời Phật cũng cảm động nhất là tuổi trẻ chịu tu, chịu thức mới là thật. Vì tuổi trẻ ít gian dối hơn những người đã sống từng lường gạt người, nó có thể khôi phục cái tập quán đó. Mà tuổi trẻ nó trong lành nhiều hơn, mà nó chịu dấn thân sửa cho nó càng ngày càng sáng suốt hơn, thì nó là dũng mạnh. Nó hiểu được nguyên lý vô sanh là thấy nó vinh quang và thanh nhã, không có mê chấp nữa.
Cái câu hỏi đặt ra đây là tại sao nó lập lại trật tự hòa hợp với chấn động lực của càn khôn vũ trụ để tiến hóa? Thì hồi nãy mình cũng đã nói ở phía bằng trên đó, thì khi mà mình lập lại cái trật tự cái bản thể này rồi, thì khi đó cái chấn động của đường điển của mình đó, nó cũng hòa hợp với phía bên trên, thì cái sự tiến hóa của nhân sinh của mình nó sẽ thanh nhẹ hơn. Tại vì thầy nói đó, mình cũng không khác gì một cái sinh viên của cái càn khôn vũ trụ này. Mình tu để cái sự thông minh mình nó nhiều hơn, khi mình nghe một lời nói của một cụ già hay một đứa con nít, mình cũng hiểu được cái chân lý của nó. Và thầy cũng khuyến khích rất là nhiều tuổi trẻ ha, cái tuổi trẻ là cái người mà giúp đỡ biết bao nhiêu người cho thế hệ phía sau, cũng như những người trẻ bây giờ đó ở Việt Nam có rất là nhiều những người trẻ rất là thông minh. Cho nên những người đó là những người có nhiệm vụ là phải xây dựng cho những người kế tiếp nữa. Tiếp tục câu hỏi tiếp là ở đây nói cái câu hỏi của ông thầy, ông nói trong cái bài đó là ông nói là khai triển hòa đồng với Đại La. Vậy Đại La là gì? Bảo có nghe nói Đại La là gì không?
Đại La là cái lưới trời á, cái lưới lớn của ông trời đó kêu là Đại La. Thường thường ta
nói có gì khác không?
Không, có Eli có nghe gì khác không?
Dạ, em có mấy clip vậy là nhưng mà anh cho nghe cái này nha.
Ý thiện lành giao cảm nơi nơi, nhập vào diền mối của trời Phật mà phát triển nơi cõi Đại La. Tự cảm thức nguyên lý vô cùng và thanh tịnh, tiến tới đại giác, giác tha trong ba cõi thiên địa nhân, liên tục hành sự trong nhiều kiếp. Sự trong lành là chìa khóa của tâm linh, hành trình thu ngắn, chân lý sanh tàu, vô sanh không tranh chấp. Nghe được và hiểu được mới gọi là văn minh. Văn là nghe, mà minh được là hiểu. Nó cũng gọi là giống bích ngọc, con cưng của trời. Đứng cũng tỉnh, đi cũng tỉnh, ngồi cũng tỉnh, nói năng tâm vẫn tỉnh, triền miên sống trong thanh tịnh và sáng suốt. Làm như không làm mới xứng với tình trời mà hành sự. Chân lý không dư không thiếu, tròn trịa như hòn bi lăng chuyển từ trực tới thanh. Khi nhập vào tam thanh thiên giới, sẽ không còn tội phước, trí tâm toàn giác toàn thanh, qua cơn điêu luyện của trời đất. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, tức là trở về với thực chất vô sanh thanh nhẹ của hành giả. Toàn định toàn giác, vô cùng cảm giao cùng vạn linh, bằng từ quan đạt được, sẽ không còn tranh chấp và lý luận sai lầm nữa. Câm mồm tự tu là chiều hướng hội nhập với đại thanh tịnh mà tu.
Anh Bảo có nghe Đại La không?
Có. Cái cõi rồi. Đại, thầy nói gì cái cõi Đại La?
Rồi, cõi Đại La là cõi nào?
Là cõi bên trên. Phải không?
Cõi Đại La là cõi thanh nhẹ đó, là nơi thanh nhẹ đó anh. Em cũng có nhiều clip thầy nói cõi Đại La là nơi thanh nhẹ. Thì cái clip này thầy có nhấn mạnh về tam thanh. Từ cái nơi thanh nhẹ, thật sự nơi thanh nhẹ là thầy nói từ từ bắt đầu cõi Côn Lôn Sơn thầy cũng có nói là đã thanh nhẹ rồi, từ Côn Lôn Sơn trở lên là đã thanh nhẹ rồi ha. Nhưng mà ở đây thầy nhấn mạnh là tam thanh, cho nên em nghĩ là chắc từ tam thập tam thiên á, trên cái cõi đại định giới
gì là cao lắm hả?
Dạ cao, cho nên mới có cái giống dân bích ngọc nè. Rồi tiếp tục ha, cái câu tiếp tục là nói là ta cái câu này hay nè. Đem phần thanh trời. Cho nghe cái clip này nha.
Chánh niệm, muốn biết được cái chánh niệm phải biết cái chánh khí. Con người không có chánh khí, con người không có sống, không có quân bình, không có sáng suốt. Khi chúng ta có chánh khí, biết được chánh khí, chúng ta mới dùng ý niệm. Thấy không? Cho nên đằng này không có mở khẩu khai thần khí tán. Cho nên ban đêm các bạn dùng ý niệm đó là các bạn xây dựng trong con đường chánh khí. Trước khi các bạn đi làm, có công việc gì, bắt tay vào việc làm, các bạn ý tưởng đến Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế hay là Nam Mô gì đó, thì nó tụ rồi. Khi mà các bạn đã công phu ban đêm, không nhiều thì ít, nó cũng gặt hái được một phần thanh. Chúng ta đem phần thanh, cắt nơi thanh trước khi chúng ta làm việc. Thì chúng ta không có bị mất.
Đó, cái câu hỏi ra là khi mà trước khi mình làm một việc gì đó thì mình đem cái phần thanh, cất cái nơi thanh trước khi mình làm cái việc được. Vậy là cất làm sao và có những cách nào?
Thì hồi nãy,
Bảo hiểu câu hỏi không?
Hồi nãy thầy nói là mình phải làm bất cứ trước khi làm gì đó, mình phải hướng thượng, mình trụ cái luồng điển mình ở trên đỉnh đầu á. Thì lúc đó mình không có bị mất. Tại vì cái nguyên khí mà hàng đêm mình thực hành đó, mình dùng cái pháp luân thường chuyển đó, là mình thích cái nguyên khí vô đó, mình xây dựng cái chánh khí của mình đó. Thì mình mới có cái chánh niệm, mà chánh niệm là phải niệm Phật. Mình niệm Phật đó, mình mới trụ được cái luồng điển, cái thanh điển của mình ở trên đỉnh đầu đó. Thành ra trước khi mình làm cái gì đó, mình hướng, trước khi mình ra đời mình làm cái gì mình hướng thượng đó, mình nghĩ mình hướng thượng, mình lên trên trung tâm bồ đầu thì lúc đó là mình cất cái thanh điểm mình ở trên đó.
Có những cái trường hợp xảy ra đó, có những người đang làm việc á, có những cái công việc cũng tùy ha, có những cái công việc nó nhẹ thì có những khi mình có thể, có những người, có những cái trường hợp ví dụ như mình tiếp xúc trực tiếp với khách, ví dụ có những cái trường hợp xảy ra rất là đột xuất thì làm sao, người ta nói làm sao mà cất được. À, có những cái trường hợp cụ thể như vậy. Còn những người mà làm những cái công việc mà nó nhẹ hơn, ngồi ở trong văn phòng hoặc là ít tiếp xúc với người ngoài, ít có điện thoại, thì cái phần đó rất là dễ nha. Cái phần đó dễ cất, có nghĩa là khi đó mình có thời gian thì mình niệm, hoặc là mình có thời gian thì mình hướng cái chuyện của mình cho cái chuyện đạo nhiều hơn, thì cái đó nó bớt cái sự động loạn. Nhưng mà có những người mà trực tiếp, ví dụ như tiếp xúc nhiều với khách, tại vì có những trường hợp người ta đi làm mà nhất là ở Việt Nam á, ta làm marketing á, là nói chuyện hoài à, cái đó rất là khó cho họ ha. Thì những cái trường hợp đó đó, có một cái cách đó, em thấy cái đó nó thực tế, rất là thực tế. Khi mình như thầy nói á, là khi mình niệm Phật mình trụ đỉnh đầu rồi đó, là mình cất cái sự thanh nhẹ nó vào cái chỗ đó rồi, khi đó mình gặp khách đó, thì lúc nào mình cũng có cái nụ cười, lúc đó mình thấy mình vui vẻ, vui vẻ. Tại vì công việc thầy nói cái sự khó khăn cực nhọc á, là cái trượt, rồi cái sự vui vẻ là cái thanh, cho nên cái thanh đó nó sẽ dễ dễ cho mình đối phó với cái trường hợp xảy ra cái lúc mình đang nói chuyện. Và khi đó nó có những trường hợp bất chắc xảy ra, nhiều khi khách nó than phiền hoặc là khi nó chửi rủa dữ lắm, thì chỉ có em thấy có hay nhất chỉ có ngậm miệng co lưỡi thôi, răng kề răng thôi, chứ không còn gì khác đâu.
Thì cái đó
đỉnh đầu có cái nghĩ đỉnh đầu là tốt nhất,
phải luyện à. Cái này nói gì nói không qua cái thực hành là phải luyện, thành ra phải luyện đi tới cái trì niệm mới được. Tại mấy trường hợp này khó rồi mà mình không có trì niệm, mình không có
cái này
niệm.
Khác anh Bảo
hả?
Cái này á, một cái thực tế, cái này em nói một cái thực tế, tại vì á, nếu mà mình nói cái phần luyện là mình đã từng học rồi, những người này đã từng học cái khóa niệm Phật của anh Bảo, người ta hiểu cái cách trì niệm mỗi ngày rồi, mỗi ngày người ta phải niệm Phật rồi. Nhưng mà cái trường hợp mà xảy ra mỗi cái lúc mà việc làm xảy đến á, mình tập cái thói quen thôi, cái này em thấy cái đó có thói quen, cái này phải tập cái thói quen.
Thì mình cũng phải luyện cái thói quen này, cái thói quen này cũng mình cũng phải luyện thôi à, cái gì mình cũng phải luyện nè. Mình không luyện là mình bị nó chớp, là nó hút xuống dưới liền. Khi mà người ta chửi mình bực mình đó, là nó hút xuống con tim của mình đó, mình ở ngay đó là mình bị dính liền. Không có thể lúc,
cái
đó,
kinh...
lúc đó mình không có cất cái gì được hết, lúc đó mình mất thì có.
Cái kinh nghiệm mà em thấy hay nhất cũng giống như em thường nói đó, bắt đầu vô công việc, ví dụ như nhiều người không có được ngồi ở văn phòng mà đi thường á, thì cái khó nhất là chỉ có tập cái cách là co lưỡi răng kề răng thôi. Nếu mà cái lúc mà trường hợp đó xảy ra thì chỉ co lưỡi răng kề răng, tại có khi niệm không được, tại vì nếu không thường xuyên niệm ở nhà, không có giờ, không có cái chương trình niệm á, thì cái thời gian đó rất là khó niệm. Em nói trước những người đó sẽ bị những cái trường hợp đó,
mình không có cái tập quán tốt đó thì khó. Cái gì cũng phải gieo cho mình một cái tập quán tốt là co lưỡi răng kề răng á.
Thì em thấy thêm một cái nữa là ví dụ như nhiều khi những cái giờ mà mình đi ngoài đường nhiều đó, bây giờ nó cũng tiến bộ rồi, có cái Bluetooth á, để cái Bluetooth vô lỗ tai thì cái sự tác động bên ngoài nó ít hơn. Ví dụ như mình nghe hoài suốt những cái thời gian mà mình không có nói chuyện với ai thì mình nghe hoài, mình vừa nghe, mình có rảnh thì mình niệm Phật. Nếu
thì
mà mình
giờ
có cái
này,
thời gian được.
Nói tóm tắt lại, muốn cắt được là phải trụ. Trụ ở trên đỉnh đầu được mới cắt được, chứ mấy cũng bị thất thoát à. Rồi tiếp tục đi.
Tiếp tục. Cái câu này nói cái clip mới ra tuần trước. Để em coi em có cái này ha. Rồi em cho nghe cái chỗ này nha.
Hưởng thụ. Hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi này nó bay tới muốn hưởng. Nhưng mà tôi chịu học không? Thụ là học. Thụ là nhận. Để khai mở ra. Tôi hưởng thụ, các bạn đang hưởng thụ. Các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng, ta ở nơi tiêu giao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn phưởng phất mùi đạo trong tâm. Đang hưởng, nhưng mà chịu thụ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu giao như trước kia. Chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm từ tiêu dao tới động loạn. Cho nên chúng ta biết tu sửa là chúng ta đang hưởng thụ. Thụ là học để tiến, để cải tiến vô cùng. Thì nó mới đạt cái sự quân bình. Lúc đó mới thấy hạnh phúc. Sau sự hưởng thụ mới thấy hạnh phúc. Còn người đời, chà, chả giò ngon quá. Ăn 10 cuốn, 20 cuốn, rồi bệnh. Mà sau cái bệnh đó là gì? Nó cũng hưởng thụ. Chấp nhận không? Thấy sự sai lầm của mình không? Sửa không? chấp nhận rồi mới sửa, từ đó không có tái phạm nữa.
Câu hỏi ở đây đặt ra là gì anh Bảo biết không?
Câu hỏi gì hưởng thụ hả?
Tiêu dao là gì? Hồi nãy có nghe không? Thầy nói đi nói lại tới 3 lần á.
Yeah, tiêu dao hả?
Dạ, dạ tiêu dao. À.
Thầy có nói tiêu dao tới 3 lần lận hả?
3 lần tiêu dao.
Nên cho nghe lại.
3 lần tiêu dao.
Cho nghe lại đi.
Thầy không có giải thích, nhưng mà thầy nói 3 lần, thầy không có giải thích.
Rồi, cho nghe lại đi.
Hưởng thụ, hưởng là biết. Tôi thấy cái mùi nó bay tới muốn hưởng. Nhưng mà tôi chịu học không? Thụ là học, thụ là nhận. Để khai mở ra. Tôi hưởng thụ, các bạn đang hưởng thụ. Các bạn thấy rõ rằng ta ở thiên đàng, ta ở nơi tiêu dao giáng lâm xuống thế gian. Bây giờ nhắc nơi đó, các bạn hưởng phất mùi đạo trong tâm, đang hưởng. Nhưng mà chịu thủ không? Nhận không? Học không? Mở không? Làm cho cái tiểu thiên địa này nó tiêu dao như trước kia. Chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm, từ tiêu dao tới động loạn.
3 lần nha.
Rồi.
Rồi, hiểu rồi ha.
Thì cái này mình nghĩ rồi. Là thầy nói cái cõi thanh nhẹ, tiêu dao là
đúng rồi. Mà cõi nào? Cái này nói rất rõ nha, cõi nào?
Cõi tiêu dao xuống đây nè.
Đúng rồi, tam thập tam thiên. Ha. Tiêu dao là tam thập tam thiên, thầy nói là cái tiểu thiên địa này là từ tiêu, nó sẽ trở về cái tiêu dao trước kia, có nghĩa là cái bản thể mình từ cái đầu tiên là chân trạng, cái thầy anh bỏ và lặp lại, chân trạng là như một đứa con nít, là từ cái cõi thanh nhẹ, ha, là cái đó là tiêu dao. Tiêu dao cũng như là cái tiểu thiên địa này mà, nhưng mà nó là từ ban đầu mình đi xuống, thì nó rất là thanh nhẹ.
Từ tam thập tam thiên giáng xuống thế gian hả? Thì lúc đó mình từ cõi nhẹ, cõi cái nhẹ rớt xuống cõi động loạn này, bây giờ phải trở về cái cõi tiêu dao ha.
Trở về cõi tiêu dao mà mình cũng là một cái chân trạng, có nghĩa là tiêu dao đó nó thật rất là thanh nhẹ. Ừ. Nó có thêm cái từ mới ha, cái chân từ tiêu dao. Chân trạng
là cái gì? Chân trạng là gì, nói luôn đi.
Là hình hài một đứa con nít, rất là thiên nhiên, rất là sinh thanh nhẹ, rất là tự nhiên, nó từ siêu nhiên mà có mà.
Trở về cái trạng thái của một đứa trẻ sơ sinh thanh nhẹ, như một đứa nhỏ gọn vậy đó không? Baby. Yeah.
Baby.
Rồi.
Rồi tiếp tục. Cái câu tiếp là hỏi chứ, lo cho tam giới trong bản thể là lo như thế nào? Và cái câu hỏi này là lo cho tam giới trong bản thể là chưa thống nhất là lo như thế nào? Rồi, Bảo nói đi.
Cái này thầy có giảng rồi mà.
Dạ, thầy nói đi, anh Bảo nói đi.
Mình nói có gì coi thầy có gì bổ túc thêm, thì mình có cái tiểu thiên địa này mà mình không có trở về cái vị trí của chủ của tiểu thiên địa này, mình không có lo lập lại trật tự cho nó, mình không có lo sắp xếp lại khai thông nó, thì nó không có bao giờ mà mình đâu có lo cho nó. Mình lo cho nó là mình phải bồi bổ nó, mình phải quét dọn nó, mình không có rước rác vô mình để đầy nhà mình hết trơn, là mình lo cho nó sắp đặt trật tự đi. Cũng như là ngũ tạng, là mỗi tạng nào làm việc theo tạng đó thì nó không có bị đụng chạm với nhau thì nó sanh rối loạn. Rồi mình lo cho cái tiểu thiên địa này, tam giới này, thì mình không có đem cái gì mà trầm trượt vô quá nhiều, thì mình giải không có hết. Rồi mình phải lo cho trong này là mình phải huấn luyện cho trở về cái quy tăng đó. Quy tăng là trở về cái vị trí của phần hồn làm chủ cái tiểu thiên địa này, và có trách nhiệm giáo dục vạn linh, giáo huấn vạn linh ở trong cái bản thể này để cho nó sáng suốt hơn, nó làm việc đâu đó làm đàng hoàng hơn, chứ nó không có bê bối. Nếu mà mình không lo cho nó, mình không huấn luyện nó thì nó bỏ, nó bê trễ, nó không có làm việc đàng hoàng, thì cái bên trong này mình đâu có lo cho tâm giới, giới nào cũng không xong, giới nào cũng không biết hết. Thành ra mình phải quay về, chỉ có là mình trở về mình tu sửa đàng hoàng á, thì mình mới lập lại trật tự, mình quét chùi lại, mình lo cho bên trong này khai sáng nó, khai mở nó, thì lúc đó mình kêu là mình lo cho tam giới nó đi tới cái cơ quy nhất. Rồi,
đúng ý. Rồi, phải nói cái cơ quy nhất mới đúng. Thiếu chút xíu là em không chịu. Phải niệm Phật để trở về cái cơ quy nhất, thì nó mới quy thức. Ha.
À, mà quy nhất là vậy. Bây giờ phải cắt nghĩa thêm cái quy nhất là cái gì? Quy nhất là tất cả ba cái giới, trong cái ba cái giới trong bản thể này, trưởng, trung, hạ, nó hợp nhất lại á. Rồi tất cả là ở dưới này là dân chúng vạn linh đồ nó đều thức tâm và nó cùng nghe theo chủ nhân ông, nó không có suối bậy chủ nhân ông nữa. Nếu là muốn làm cái gì nó phải chờ lệnh của chủ nhân ông, là chỉ có một người làm chủ thôi, chứ không phải là đứa nào cũng muốn lên làm chủ được, rồi tự nó muốn làm gì nó làm. Chỉ có một phần hồn làm chủ thôi, mà tất cả đều công nhận là phần hồn làm chủ và nó phải nghe theo, nó muốn làm gì nó phải hỏi ý kiến, có sự chấp nhận của phần hồn mới được thi hành, còn nếu không là không có dám làm, mới đạt tới cơ quy nhất. Còn nếu mà mình chưa có đạt tới đó là vẫn còn loạn, trong quốc gia của mình vẫn còn loạn, mình không có quy nhất được, mình không có làm chủ được.
Chạy ra cái đó em muốn anh Bảo nhấn mạnh cho đó. Rồi bây giờ anh Bảo cho mọi người phát biểu đi, có muốn hỏi gì không, tại em còn hai câu cuối em muốn mọi người tham gia.
Rồi bây giờ các bạn nào muốn phát biểu cái gì thì cứ mở mic lên nói ha. Eli trình bày xong rồi đó.
Chưa xong nhưng mà em muốn mọi người tham gia trong cái câu tiếp theo.
À, tham gia câu tiếp theo à? Có ai Nam
bây trong giờ mấy, có ai hỏi gì trong, không?
Trong mấy câu
em anh Bảo. À. Em hỏi Bảo cái thường thường thầy cũng nói già mất cái linh khí khó tu, là cái linh khí là sao anh Bảo giải thích cho em.
Trung khí.
Dạ.
Đa số là trung khí, em chỉ có trung khí, chỉ có tới mấy cái trung khí lận.
Cái mặt ráng tu á thì nó có linh khí, còn già thì mất trung khí. Già thường thường là mất cái trung khí nhiều hơn, thầy thường dùng cái đó. Tại sao mà cái người lớn tuổi mất trung khí? Thứ nhất là người đàn bà sanh đẻ nhiều á, nó bị mất cái trung khí đi. Còn cái người mà ráng tu á thì cái mặt nó có linh khí. Mà không biết Ellie có cái clip nào về linh khí không?
Có, em có, nhưng mà để tuần sau em cho nghe. Rồi. Trung khí với linh khí, hai cái này phải phân biệt khác nhau.
Tuần sau cho nghe về cái linh khí với trung khí nha.
Dạ, trung khí thì nói với người phụ nữ thì xanh nó thì nhiều thì nó mất cái trung khí. Người nam cũng có nha, người nam vẫn có mất trung khí.
Nếu mà mình dục nhiều thì nó cũng mất trung khí.
Dạ. Mất trung
khí, linh khí. Cái linh khí là mình phải tu thiền nó mới có linh khí. Chứ người thường nó tự nhiên nó đâu có linh khí đâu mà mất. Cái linh khí là mình phải tu thiền, mình gom cái điển thanh của mình nó mới tạo thành cái linh khí, mới có linh khí, cái mặt mình mới có linh khí. Còn cái người thường đâu có linh khí đâu mà mất, đâu phải già mất linh khí. Thành ra cái chỗ đó hình như nó không có chính xác. Nếu mà tìm được cái chỗ nào mà thầy nói già mất linh khí là đem ra, chứ thiệt ra mất trung khí thì có nghe.
Trung khí
em nghe trong mà cái giờ, những điều nên
tránh
nó trong hành thiền ấy, anh đã bảo.
Bây giờ nghe lại, về nghe lại cái khúc phút thứ mấy băng nào. Bây giờ
dạ, những điều nên tránh trong hành thiền, mà lúc mà bà già đó bà muốn ngồi thiền mà bà bị còng cái lưng đó. Rồi bà có cái gối để dựa này kia đó, rồi bà ổng mới nói là ông thầy nói già rồi mới tu mất linh khí rồi ra không có ngồi được đó, bắt kêu bà phải niệm Phật đó.
Thì gửi cái đó qua cho chị đi, gửi qua cho cái chị cái phút nào đi.
Rồi để nghe lại mình đó. Nhưng mà mình thiệt ra là cái linh khí đó mình phải tu nó mới có. Cái trung khí là mình đã có, ai sanh ra lúc còn trẻ cũng có trung khí, nhưng mà mình hao phí nó thì mình mất. Thì cái đó thì nghe thường hơn. Còn mất linh khí thì để cái đó để nghe lại nha.
Thì nó lắc nữa
ở trong cái bài mà nạn là gì đó em cũng mới nghe hồi nãy nè, em nghe nhiều lần thành ra em mới hỏi đó.
Không, dạ. bây giờ muốn nghe cái gì nhớ ghi cái phút nào đi mình tìm.
Dạ.
Mình nghe okay. Chính xác cái lời nói của thầy mình mổ xẻ nó dễ hơn, còn nếu mà mình dạ. Nói khơi khơi vậy nhiều khi mình khó mổ xẻ lắm, tại mình dạ. Đi tới cái chỗ chính xác, mà mình muốn chính xác thì mình phải có cái câu hỏi chính xác, rồi lúc đó mình mới tìm cái câu trả lời chính xác được. Rồi dạ. Tiếp tục.
Tại vì thầy nói nhớ là thầy nói những cái từ nào mà nó liên tục mà nó giống nhau nhiều á, lâu lâu ổng có lắp một cái đó có. Còn mà cái mà linh khí thì phải coi lại, có khi một clip, có thể một clip nói là do nhiều khi thầy lắp, thì gửi qua cho chị biết đi là chị biết liền. Rồi tiếp tục có ai hỏi gì không?
Dạ em xin có ý kiến, em có nghe nữa là trong cái mục băng nào đó em cũng không như Ánh Nguyệt vậy, em cũng không có nhớ là mà băng gì mà số mấy đâu, mà em nhớ là có một vị cô đó tên Phụng, cô hỏi là cô trong lúc mà bệnh hoạn quá đau khổ quá đó, xin thầy cho con được chết đó, chết nó mới yên, chết mới khỏe. Thì thầy nói tuổi trẻ con nó phung phí nhiều quá, con đánh mất tinh khí của con rồi, cho nên bây giờ thầy không có cứu được á. Thì em cũng nghe cái từ linh khí đó, tuổi trẻ con đã đánh mất tinh khí của con rồi.
Rồi cái đó để nghiên cứu thêm nha.
Cái đó em nghĩ bên Mỹ, cái
đó băng đấy là khóa ở bên Mỹ á, khóa sống chung bên Mỹ,
bên Mỹ á. À, bên có ông Minh Đoàn, phải nhưng mà phải tối cái phút nào thì cắt ra mới được.
Thì để nghiên cứu thêm đi cái vấn đề linh khí trung khí, để qua một bên đi để tìm thêm coi thầy có giảng cái gì thêm không.
Rồi tiếp tục có ai hỏi không, em tiếp tục hai câu hỏi tiếp.
Rồi tiếp tục đi, không ai có hỏi gì mấy cái tiếp thì tiếp tục đi.
Rồi câu hỏi tiếp theo. Từng rồi mình có nói về lục căn lục trần, bây giờ anh Bảo cũng đã làm cái khóa đại hội có nói về lục căn lục trần. Em muốn hỏi bạn đạo, mình biết lục căn lục trần như thế nào và lục căn lục trần cái vị trí nó ở đâu và cái nhiệm vụ của phần hồn là như thế nào, cũng như cái sự giáo huấn của phần hồn. Em có đặt ra ba câu hỏi cho bạn đạo.
Bây giờ đặt câu nào trước một câu đi.
Đó, bây giờ hỏi chứ lục căn lục trần là cái gì và vị trí nó như thế nào.
Em nhớ là lục căn lục trần là năm luồng điển âm dương của ngũ tạng với lại cái ý thì phải.
Còn gì khác không?
Và
em nhớ thì nó có cái nhiệm vụ là nó đem thanh khí điển vô nó ban giải cho các giới đó. Em nhớ gì đó, nó ban giải vô cho cái gì mà vị tỳ kheo đó chị. Nó dạ. Là lục căn lục trần đó. Nó là chủ điển gì đó, chủ điển cái nhiệm vụ nó là nó ban giải, em nhớ được bao nhiêu.
Còn nhiệm vụ của phần hồn nó giáo huấn lục căn lục trần, và sau đó thì lục căn lục trần có nhiệm vụ là giáo huấn cho bò bay máy cửa với các thành phần thấp thỏi ở phía dưới.
Cái đó thì đúng á, thì nó sẽ dạy lại, nó sẽ giáo huấn lại cho bò bay máy cửa với lại những cái phần phía dưới.
Dạ. Còn gì khác không?
Mà em lục căn lục trần là go ahead, nói đi.
Mà em thì hiểu thì cũng như thanh vậy, năm luồng điển ngũ tạng á, cộng với phần vía là lục căn, mà năm luồng điển ngũ tạng cộng với phần hồn á, là lục trần.
Vậy, không biết có đúng không? Vậy là nhớ lộn rồi.
Dạ.
Vậy là nhớ lộn.
Cứ nói đi. Tới tú rồi.
Cái đó là ngược lại, em là ngược lại với cái chị hồi nãy mới nói.
Nói lại đi, bây giờ nói lại đi. Cẩm Tú nói đi.
Cho chị nói lại, em được nói ha. Ok. Dạ có nghĩa là năm luồng điển của cái ngũ tạng mà ấy với phần vía đó mới là trần. Còn cái
à hiểu rồi.
Dạ.
Nhớ.
Nhưng mà nó cũng
không. Còn lục căn. Không đúng luôn hả? Lục căn là có hồn.
Đúng rồi.
Để cho hết đi, cho tao nói hết, Trinh Bảo cho hết đi, cho nó
hết. Nói hết đi. Rồi
có tứ quan nữa không? Có tứ quan nữa không anh chị? Nó có ứng với cái bốn cái mắt mũi tai miệng nữa.
Ai muốn đóng góp tiếp?
Thôi em trai hỏi không?
Còn ai nữa không? Ngay câu này mình học hoài ha, thầy nói lục căn lục trần mình cũng xài hoài chứ, mình khi nói trời lục căn lục trần nó dữ lắm mà mình biết nó ở đâu, nó là cái gì mình mới biết được, nó dữ hay nó hiền, nhiều khi mình đổ thừa cho nó đó, phải không?
Yeah.
Nên hiểu là phải hiểu từng chữ mình nói ra, là mình phải chắc cái chữ đó mình hiểu không, nhiều khi mình nói ra mà mình hỏi ngược lại cái mình không hiểu là mình đi lục lum hết trơn rồi. Rồi bây giờ có ai nói thêm được cái lục căn lục trần không?
Phân tách về điển quang trước đi. Đó là cái chỗ đó, đó, nhưng mà nãy giờ chưa có ai nói chính xác hết.
Em có ý kiến là vị trí của lục căn lục trần là ở vị trí là ở hạ thừa, mà nó là giữ cái chức là bò bay máy cửa đấy.
cái này là còn đặc lắc dữ nữa.
Kệ okay, cho nói hết đi rồi mình bắt đầu mình cho nghe. Rồi còn gì nữa không? Cho nói hết, cho nói hết.
Rồi. Ai biết gì nói tiếp đi.
Dạ. Tôi nói đã đời. Tài...
Tài nói đi.
Con nghe trong kinh A Di Đà ấy, bảo dạ, à. Lục căn à, lục trần á, lục trần thuộc về bên vía cũng nằm trong cơ tạng nhưng nằm trong nguồn luồng điển âm chứ không chính xác là luồng điển à, không phải năm luồng điển mà làm luồng điển âm do cộng với vía cai quản cho ngũ tạng với vía nữa là sáu là lục căn à, lục trần á.
Cái gì nói lại cho rõ ràng coi, cái gì là sáu, cái gì
lục căn là do
lục căn là cái gì cộng...
Dạ
lục căn là cái gì nói lại đi.
Dạ lục căn là thuộc về luồng điển dương trong cơ tạng cộng với phần hồn là sáu là lục căn, còn lục trần là thuộc năm luồng điển âm của cơ tạng và cộng với vía là sáu là lục trần.
Nó cũng chưa có 100%, cũng dạ, có chưa có 100%.
Dạ tại con nghe ông kinh A Di Đà mà con nhớ không chính xác đó.
Nghe nhưng mà chưa có chính xác.
Nghe đúng rồi đó.
Nghe có nghe khúc nghe đó, đó nhưng mà chưa có chính xác. Khúc đó là đúng rồi đó nhưng mà chưa có chính xác.
Nhớ chính xác.
À, nhưng mà chưa có chính xác. Nó còn thiếu gì? Ai ai nhớ chính xác hơn?
Em thấy lúc cái khóa đại hội của anh Bảo nhiều người nói lắm mà.
Mình nói gì chứ hồi quên hết rồi.
Rồi còn ai nói gì nữa không?
Cái đó là đúng rồi trong kinh A Di Đà đó. Cái khúc đúng đó rồi. Là đúng rồi đó, nhưng mà nhớ không hết.
Bởi vì cái hơn thua với nhau là cái chỗ nhớ đó. Em mới nghe cái bài hôm kia nè, cách đây có 2 ngày thôi đó. Em nghe cái bài lục căn lục trần nó vui lắm mà. Khi hỏi em không biết đừng trả lời. Không biết nói làm sao nữa.
Rồi, cho nghe cái này vui lắm nè. Trước khi em bắt đầu em giải thích nha. Cho nghe cái này.
Ai chế bà ra được không?
Dạ, chứ không được.
Nhưng không được thì bà phải làm sao trở về với cái quyền tự chủ của chính mình, không nên cầu xin nữa và không nên lệ thuộc nữa. Đại đa số của quý vị ngồi đây đều là lệ thuộc, xin xỏ nhưng mà không có thực hiện được, thì đó là tự đầy lấy mình chứ không phải trời Phật đầy mình. Mình có cơ hội phát triển, mình có nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, bây giờ nhân thân có, pháp có, tại sao không hành để phát triển tâm linh?
Dạ thưa con, lập hẳn chưa được thầy. Hẳn con
hẳn nằm ở đâu?
Hẳn đã tâm tâm.
Hẳn ở đâu?
Trong cái miệng của mình xuất ra.
Không, tâm ở đâu?
Mẹ tâm ở trong bụng.
Con đừng có mặt, tâm hết rồi rồi. Dạ. Cái nhiêu, cái nhà, cái trước, cái sau, chỗ nào trật tự cũng không biết. Dạ, làm sao mà chưa có gì?
Dạ mở gì không biết mà.
Câu này vui lắm.
Này vui lắm, mỗi lần nghe là mắc cười hoài.
Tại vì ông hỏi tới ông hỏi tới cái bà bí quá, bà nó đại nó trong bụng.
Bà Thái không anh Bảo? Phải bà Thái không?
Không
bà Thái.
Không phải.
Không phải bà Thái hả?
Phải bác Thái.
Bác này cũng ở bên Pháp mà bác khác chứ mà bác Thái.
Bác Thái của đồng màu trắng. Nói chung là
dạ đúng rồi, em có coi cái clip em tưởng bà Thái.
Cái clip này nói chung là cái câu này em muốn nhắc là tại anh Bảo anh nhắc anh nói cho nghe em mới nhớ lại, tại vì mình nói cái gì cũng vậy, mình phải biết nhà trước nhà sau, cửa trước cửa sau mình phải biết. Mình nói mình đổ thừa cho lục căn lục trần mà mình không hiểu nó thì làm sao mình đổ thừa cho nó được ha. Rồi bây giờ không có ai phát biểu nữa, em nói nha. Lục căn lục trần là cái gì? Lục căn lục trần thì nó là cái tánh. À, mà cái tánh bị cái gì? Bị dồn cục. À, thì do cái gì dồn cục? Cũng như thầy đẻ cái tay thì nói ngũ tạng nó dính cục lại, nó dính đầm lại. Và cái lục thông mình nó không có thông. À, cái lục tâm mình không có thông. Thì như vậy đó, thì cái tánh của mình nó sẽ bị cái gì? Thứ nhất, mình có. Thứ nhất là lộn xộn. Cái tánh mình nó tâm tối, sợ sệt, tranh chấp, yếu hèn, cống cao, ngạo mạn, so đo, sân si, ngoan cố, cũ kỹ, né tránh, chống trả, giận hờn, tự ái, đổ thừa, cạnh tranh, bưng bít. Cái này có chữ mới em mới nghe, bưng bít. Cái gì mà xấu nhất là lục căn lục trần. Để nó làm cái gì? Nó đè ép xuôi biểu cái phần hồn của mình để nó đi tới cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Thì bây giờ nói cái lục căn lục trần cái vị trí nó nằm ở đâu thì á, phải chia ra người thế gian và người có thiền. Thiền cũng phải phân ra người thiền mà chưa sáng suốt, người thiền hơi sáng suốt và ông Phật. Ha, mình phải chia ra ba cấp. Giờ nói chung cái vị trí của nó ở đâu. Bây giờ nghe rất kỹ nha. Nghe rất kỹ thì mới kết luận được nha. Nghe rất kỹ, em nói rồi, nghe rất kỹ mà em thấy những người trẻ nên ghi lại để hiểu được nó nằm ở đâu. Để chút nghe.
Chúng ta công phu luyện đạo làm cho ngũ tạng của ta biển chạy thấu đáo lên đầu, thừa tiếp thúc đẩy cho tay chân ta ở thành phần biển ấy tung lên bộ đầu, thì trái cật âm của ta phía bên mặt biển tung lên gọi là âm dương hợp nhất, thừa tiếp cho ngũ tạng là loại lục căn lục trần. Lục căn có nghĩa là tâm ngũ tạng có năm phần âm cùng năm phần dương điển khí, trong đấy có một cái thanh điển của thần hồn làm chủ lục căn gọi là năm, với một gọi là lục, còn lục căn là năm khí điển của ngũ tạng hợp với một khí điển âm của vía, hay là khí điển của chủ nhân bà để làm đầu ngũ tạng. Âm nghĩa là năm với một là lục căn, lục căn lục căn bạn làm chủ cho điển bộ hạ là tây chân thừa lĩnh chủ nhân bà là cái cật âm điển khí người cho chủ nhân bà phán đoán công ăn việc làm cho lục căn lục căn gọi là ngũ tạng. Còn điển quân linh cũng có thể gọi là điển tây chân hợp thành để xúc tiến cho hồ và vía làm việc.
Vì thần hồn ở nơi trái tim thì nhân tạo, bởi lẽ hồ là một vị ở nơi thiên đàng bị tội xuống thế vào nơi bản thể con người nhập vào trái tim xác thịt. Trái tim là một khăm tối giam lẫm linh hồn, còn ngoài trái tim thì có lục căn lục trần bao xung quanh ngũ tạng để làm việc. Lục căn lục trần cũng như lính thế gian cũng phải làm việc cho bản thể cùng giữ linh hồn tại khăm tối. Vì vậy mà lục căn lục trần được sai khiến và hạ hiếp linh hồn. Linh hồn biết rằng mình có tội nên phải tùng quyền lục căn lục trần đè ép suy biểu linh hồn làm theo những chuyện thế gian như là hỷ nộ ai ố âm sân.
Thì lục tâm á là lục căn, đúng chưa? Cái đó nó mạnh lên rồi á thì con người nó cởi mở rồi, nó không bị sợ chiếm bỡ và nó có luôn luôn có sáng kiến tốt để phát triển, thấy không? Lửa nè, không khí nè, nước nè, phát triển nè, màu sắc nè, linh cảm
như
linh cảm đó. Sau cái đó mà yếu á là có người bệnh nè, mà sau cái đó mà lôi thôi là chủ nhân ông gặp gì luôn, hiểu không?
Trời, thật sự mà nói đây là một cái đề tài rất là sâu để cho mọi người hiểu sâu hơn, nhưng mà em tóm lại cho một cái thời gian ngắn để mà sau này mình hiểu ít nhất cũng hiểu 5-60%, thì khi đó mình kết luận là do phần hồn hay là do lục căn lục trần. Bây giờ em tóm lại những gì thầy nói ha. Lục căn á là bây giờ mình đưa 5 ngón tay lên, mình có tim gan tỳ phế thận, là có 5 cái bộ phận trong cái cơn cái ngũ tạng mình, thì cái năm cái bộ phận đó nó có mỗi một cái đầu á, nó có âm dương, 5 ngón tay mình có âm dương ha. Thì cái lục căn á nó nằm trên 5 cái đầu của ngũ tạng, mà phần âm dương của 5 cái ngón tay mình cộng với một thanh điển của phần hồn, nhớ nha, thì 5 cộng với 1 là 6 đó. Hồi nãy thì đọc á, thì nghe là 5 phần âm cùng 5 phần dương điển khí, cho nên mình nói 5 cái đầu ngũ tạng á, âm dương á, thì lục căn nó nằm ở trong đó, cộng với một cái thanh điển của phần hồn thành 6, đó là lục căn. Và lục trần lúc nào nó cũng bao quay bên ngoài cái lục căn, ở vị trí nào nó cũng bao bên ngoài hết. Thì cái lục trần á có 5 khí điển của ngũ tạng hợp với một khí điển âm của vía, có nghĩa là nó theo cái chủ nhân bà để làm đầu ngũ tạng âm nha. tại vì mình có năm dương, âm dương thì nằm ở trong lục căn rồi, nhưng mà nằm ngoài cái bên ngoài á là lục trần á, thì nó có nằm ở cái đầu ngũ tạng âm thôi, cái đầu dương không thấy thầy nói. Thì á, cái đó là năm phần khí của ngũ tạng dương cộng với một phần điện âm của vía ha, có nghĩa là lục trần.
Rồi nói lại coi,
năm phần khí điển ngũ tạng hợp với một khí điển âm của vía, có nghĩa là cái đầu ngũ tạng âm, đầu ngũ tạng âm nha.
Tại nãy nãy con nghe cho chị Dương hình ra biểu lặp lại.
Dạ. Cộng với một khí điển âm của vía nha.
Ừ.
Rồi đó thành sáu ha. Nhớ nha, lúc nào lục trần nó cũng bao bên ngoài, ở cái đó là một vị trí ở ngay bên ngoài của ngũ tạng. Và cái lục căn lục trần nó còn nằm trên sáu cái luân xa. Gọi là lục căn. À, trong những cái clip khác từ từ em sẽ ra cái đề tài này thì mọi người nghe nó rõ hơn, nhưng mà em nói lục trần lúc
nào chị nói lại lần nữa chị Alice, chị nói lại lần nữa đi, nó đang quay vòng vòng, nó sắp vô rồi, em chưa vô.
Rồi nói lại bây giờ cái tay mình giờ đưa cái bàn tay lên đi, đưa bàn tay lên, đưa năm ngón tay lên đó, cái năm ngón tay của mình nó có âm dương nhập đầu đầu mỗi ngón nha, đầu mỗi ngón mà có âm dương âm dương âm dương âm dương đó. Yeah. Đó là cái lục là năm phần điển âm, năm phần âm, năm phần dương của năm cái đầu ngũ tạng ha, nó cộng thêm một cái thanh điểm của phần hồn bên ngoài phần hồn của mình đó, phần hồn nó có cái phần thanh điển đó, một phần nó thành sáu, hiểu chưa?
Đó là lục
năm ngón tay, lục căn ha, nhớ chưa? Năm ngón tay, đưa năm ngón tay là nhớ hả
chị
âm dương
cộng ngón tay mà. Dạ đúng rồi đó, em muốn hỏi giống như chị Tâm Tú đó là âm dương luôn rồi, cộng với một
đúng
phần
rồi
hồn đó. Dạ dạ dạ
đúng rồi, cũng như mỗi một ngón tay của mình nè, mỗi một cái như mình nó kia tim, tim mình có âm dương chắc chắn đó, mỗi một cái bộ cái tạng của mình nó có âm dương chứ. Thế là phải mà âm không hoặc là dương không, mà nó có âm dương. Thì năm ngón tay của mình âm dương thì nó có cái phần đó là năm cái ngón tay trên cái đầu cái đầu ngón tay của mình là năm phần âm, năm phần dương, trên cái đầu mỗi ngón tay mình là năm phần cộng với một thanh điểm của phần hồn, nhớ chưa?
Lục căn
đúng không? Là lục căn nha ha, mà nó nằm bên trong, có nghĩa là nó nằm trong, thầy nói bên trong, ông Tư nói bên trong thôi mà không biết bên trong là trong cái gì nha, mình chỉ nói là bên trong, mà bên ngoài nó bao bên ngoài nè, cái là lục trần. Trần là lúc nào cũng ngoài hết, thầy nói trần là lúc nào cũng bao bên ngoài lục căn hết đó. Thì cái năm phần của cái lục trần á thì thầy nói là năm phần âm đâm đầu ngũ tạng âm, có nghĩa là trên cái ngón tay mình nè mình có phần âm, âm năm cái phần âm đó cộng với một phần điện âm của vía là nó thành lục trần ha, nhớ chưa?
Ủa vậy là cái phần âm của cái lục lục căn
trần
nó cũng đi với lục âm trần luôn hả, phải không?
Lúc nào á bên trong á lục căn cũng như em cứ nghĩ là lục căn nó nằm trong, cái trần nó bao cái áo bên ngoài, nó bao mà bao bao cái đầu ngũ tạng âm thôi nha, chứ không nghe thầy nói hay ông Tư nói cái đầu cũng tạng dương.
Tại vì nói tới hai cái âm lần đó chị, hai cái điển âm lần, em biết điển âm nó giống nhau không hay là khác?
Không phải, cũng như cái đầu ngón tay, mỗi cái đầu ngón tay của em là âm dương, mỗi cái ngũ tạng là âm dương, âm dương, âm dương, âm dương, âm dương, âm dương đó. Đó là cái phần ở trong đó là bên lục căn, bên lục căn nó bao bên ngoài nè, mà nó bao ở đầu ngũ tạng âm, nó bao phần âm thôi chứ không có bao phần dương. Không nghe thầy nói phần
vậy
dương
là thêm một phần điển âm ở ngoài nữa phải không? Thêm một phần điển âm ở ngoài nữa phải không?
Cũng nằm cũng phần cũng là nằm của cái đầu ngũ tạng âm của cái lục căn thôi, nhưng mà cái lục căn nó bao bên ngoài, nó bao là nó bao dây á, nó bao dây á. Tại hàng lục căn nó bao, nó bảo nó chịu trách nhiệm âm dương. Còn cái lục trần nó phải bao để nó chịu, nó áp sát, cũng giống như mình áp sát cái đối thủ vậy đó. Hiểu không?
Em hiểu giống như là ở tụi mới thầy nói về cái tủ, nhưng mà em vẫn chưa hiểu cái âm.
Cho em hỏi cái chị em. Dạ. Phương Nguyễn á, em nghe nói dạ là như là lục căn á là năm luồng điển dương của ngũ hành cộng với một luồng điển dương của tâm á, của thì được gọi là lục căn, còn lục trần á là năm luồng điển âm của ngũ hành cộng thêm một cái luồng điển vía âm á.
Cái đó đang kiếm cái clip đó đó, đang kiếm clip đó đó. Đang kiếm clip đó đó.
Cái đó hồi đó mình có nói, nhưng mà sau này sao mình tìm lại không thấy ra cái clip đó, mà ra cái clip mà thầy nói trong cái kinh A Di Đà. Thành ra mình nghe lại mình mới thấy kỳ, không biết là tại đó mình hiểu lộn hay là làm sao, có thể là mình nghe không kỹ hay làm sao, tại giờ tìm lại cái clip mà nói như Phương nói á thì không thấy nữa, mà chỉ thấy có cái clip mà ở trong kinh A Di Đà, ngay chỗ đó ông Tư nói như vậy thôi à. Thành ra cái chỗ đó bây giờ mình cũng còn đang băn khoăn khó hiểu mà giờ.
Em không nhớ rõ là không phải là lục căn là năm luồng điển dương của ngũ hành cộng một cái luồng điển
đúng rồi, dương đó, mình
của,
nói
của vía đó
hồi đó, tôi, là hồi đó tôi nói vậy đó, hồi đó tính tôi nói vậy mà, nhưng mà bây giờ tôi tìm lại không ra cái clip đó, tại vì mình nói cái gì đó nó phải chính xác phải không, mà tôi tìm lại chỉ ra cái clip mà ngay chỗ mà trong kinh A Di Đà đó ông Tư nói đó, thành ra tôi cũng đang suy nghĩ cũng thấy hơi khó hiểu một chút xíu là dạ. Cái mà lục căn nó vừa âm vừa dương của ngũ tạng luôn.
Dạ.
Nhưng không phải là phần dương không, thành ra cái đó nó làm cho mình phải suy nghĩ vậy rồi đó, mình hiểu dạ. Sai rồi sao, là nếu mà chỉ có cái clip đó là mình hiểu sai rồi, mình dạ. Hiểu lẹ quá.
Tôi đang tìm đó anh Phương ơi, đang tìm
mà chắc không ra, tôi nghĩ là chắc cái clip đó đó, nhưng mà hồi đó chắc tôi hiểu sai. Bây giờ nghe dạ, lại Eli nhấn mạnh vô đó, tôi nghe lại coi đúng là thiệt như là trong cái kinh A Di Đà nói thì nó rõ ràng là như vậy. Không lẽ giờ mình nói ông Tư nói lộn.
anh Phương biết không, những cái gì mà em nói đây là qua sát hạch của anh Bảo rồi. Nhớ là qua sát hạch của anh Bảo, là tại vì anh Bảo mà nói chuyện với anh Bảo là phải có băng, có clip. Không á, không cãi lý nổi với anh Bảo đâu. Tại vì em nghe anh Bảo giảng ở trên đại hội rồi, em có nghe hết rồi. Cho nên em mới cự với anh Bảo nói tại sao anh Bảo nói mà không có clip. Anh Bảo đi kiếm em cũng 200+ clip, anh Bảo cũng 200+ clip, em coi em nghe quá dừng quá đất, không ra.
Chỉ có ra cái clip này là nói về điển quang á, là trong kinh A Di Đà mà giờ nghe kỹ lại từng chữ á thì mới nói thấy rõ là lục căn là nó vừa âm vừa dương luôn, thành ra cái đó nó làm cho cái đầu óc mà của mình nó không có về toán học á, thì thấy nó không có logic lắm mà. Nhưng mà nó như vậy, bây giờ mình chỉ có cái định nghĩa như vậy thôi, mình chỉ biết vậy thôi, mình hiểu là để
okay.
Bây giờ mình
bây giờ anh Bảo cho em biết cái luồng âm âm của lục trần là sao, nó giống như âm luôn âm của lục căn hả?
Thì nó là một phần âm của cái ngũ tạng cộng với cái phần vía là nó ra cái lục trần, còn cái lục căn nó vừa âm dương của ngũ tạng cộng với phần hồn nó thì ra lục căn. Thì mấy ông,
nhưng mà cái hai cái điện âm đó khác nhau đúng không? Hai cái điện âm
giống cũng là một thứ à. Cái ngũ tạng mình nó chỉ có âm dương thôi, nhưng mà nó chia
em ra. Hiểu rồi, nhưng mà anh nói là chia ra hả?
Nó chia ra là mỗi người lấy tụi kia con lục trần á, nó chỉ lấy cái phần âm của ngũ tạng thôi, còn cái phần của lục căn á, nó vừa lấy phần âm của ngũ tạng mà lấy phần dương của ngũ tạng luôn.
Nhưng mà nó không có được quyền lấy cái phần âm không? Có nghĩa là nó bị cái đó là
cái định nghĩa cấu trúc của nó vậy thôi, chứ mình không có tại vì nếu mà mình suy nghĩ thêm về khoa học đó, thì mình nó thấy hơi chọi chút xíu đó. Nhưng mà nếu mà định nghĩa theo của những ông Tư giảng đó, thì mình chỉ chấp nhận là cái định nghĩa nó như vậy thôi, nhưng mình không có nên tìm hiểu xa hơn nữa. Là cái cấu trúc của nó là như vậy thôi. Cái cấu trúc của nó là cái lục trần đó, là nó cấu trúc bởi năm cái luồng điển âm của ngũ tạng cộng với phần vía thì nó ra là lục trần, còn lục căn nó vừa âm dương của ngũ tạng cộng với phần hồn nó ra là lục căn. Mình chỉ biết cái cấu trúc như vậy thôi chứ mình không có hiểu hơn được, tại vì không có băng thêm nữa, có như đó.
Ok, bây giờ em cho ví dụ cụ thể nè, bây giờ cho ví dụ cụ thể nè, bây giờ nè phần âm là bây giờ mình cho Tú đi, phần dương mình cho bây giờ anh Phương đi, đó là một người âm người dương. Bây giờ nè anh Bảo quản lý nè hai người phải không, đó là anh Bảo là lục trần quản lý hai người. Còn bây giờ chị nè, chị vô quản lý nè, chị vô quản lý mình có mình Tú thôi, hiểu không, cũng là Tú thôi nhưng mà chị quản lý Tú, còn anh Bảo anh quản lý tới hai người lắm, hiểu không?
Hiểu rồi.
Tim của em thì có đứa trái đứa phải, bây giờ anh Bảo lấy hết hai đứa, chị lấy con đứa thôi.
Bây giờ mình mới thấy hồi đó mình nghe có thể là mình nghe mình hiểu sai, thành ra bây giờ phải chỉnh lại. Nếu mà thật ra không có tìm ra, nghĩ chắc không có tìm ra cái clip kia đâu, vậy là mình diễn dịch cái đó nó hơi sai. Rồi đó mình tưởng là ông Tư nói là ngũ tạng thì nó có âm dương, thì mình thấy là năm phần, ông nói năm phần cộng với một, mình tưởng là phần dương cộng với hồn mới ra lục căn, mà giờ nghe kỹ lại thì không phải vậy.
Mà nếu như chị Elise nói vậy thì nếu mà phần âm của mình á, cái phần điển âm á, mà nó chịu theo cái phần hồn á, là cái lục căn lục trần nó sẽ ngoan ngoãn đi theo,
nó
chỉ bị cái
nó ngoan là phải luôn hả? Phải luận theo kiểu khác chứ không á, cái này là
từ từ
cái này chỉ là
về điển quan. Elise ơi, cái lục căn á ở trên thì trọng cộng với hồn thì em biết rồi, mà ở dưới á, lục trần á thì cộng cái cuối cùng á là điển âm, là gì chị, là
điển âm của vía. Bây giờ điện âm của vía, tại vì cái này á của anh ông Tư là nói về ông Tư nha,
chứ bản thể này là mới nói cái đàn ông thôi, còn đàn bà chị chưa có, anh Bảo cũng không có luôn. Thì đàn ông á, bên ngoài của đàn ông á là âm,
âm đúng rồi
nha, bên ngoài á, bên ngoài của đàn ông là âm, bên trong của đàn ông là dương. Cho nên đâm ra đó, cái này là ông thầy nói, ý ông Tư nói là ông Tư nói cái bản thể của ông Tư, còn cái bà đó thì chị cũng chưa dám, chị biết là như vậy mà chị không dám nói, nhưng mà tại vì khi nào chị có chị mới dám nói nha. Rồi. Mới nói ông thôi nha, chưa nói bà.
Có nhiều nghe nhiều thôi nha.
Có nhiều nghe nhiều nha. Nào có thêm tính. Rồi tiếp tục nha, bây giờ mình mới nói tới, mình mới nói cái lục căn lục trần, mới có nói về cái ngũ tạng thôi nha. Nó còn làm việc sáu vị bên trái và bên phải của cái trái tim của mình nữa. Nó gọi là sáu vị thánh á. Thì á, nó có cái đó nữa, lục căn lục trần. Nó cũng làm việc sáu bên mỗi bên là sáu vị đó. Thầy nói cái đó có một cái vị trí của nó nữa, bên trái bên phải. Cho nên nó làm việc cũng hai bên. Rồi đó, còn một cái chỗ khác đó, thầy nói hồi nãy đó, thầy có nói là lục căn là sáu, là cái lục tâm, trên cái sáu của luân xa cũng là cái lục tâm
đó. Thế cái đó quan trọng á, cái đó cần hiểu
rồi, rất là quan trọng nha. Bắt đầu từ từ đi tới này, tại vì nó có cái lục căn á, thì cái lục trần lúc nào nó cũng bao bên ngoài, cho nên tại sao mà khi mình không phát sáng đó, thì cái con người mà nó không sáng suốt. Tại khi mà thầy nói khi mà lục tâm lục thông mà nó thông rồi á, lục tâm mà nó thông rồi á, con người rất sáng suốt và cái lục trần rất là sáng suốt. Thì lục căn nó rất là thanh nhẹ.
Tại vì khi thầy nói mà khi mà lục căn nó thông rồi á, thì lục trần ở bên ngoài á, nó không có quyến rũ mình được, nó không có nhìn cái bên ngoài nó rũ hàng lục căn. Nó nói bây giờ mình đi chơi nha, thôi bây giờ mình đi nhậu nha. Ví dụ ở ngoài nó dòm ở ngoài, lục căn là nó lục trần là nó hướng bên ngoài, nó rũ cái thằng lục căn ở bên trong. Mà nếu mà lục căn nó thông rồi đó, thì nó không có để cho lục trần quyến rũ nó nữa. Mà lục căn thông á, tức là lục tâm thông, nghĩa là cao rồi đó nha. Lục tâm thông,
cái đó Phật ạ.
Lục tâm thông là lục căn nó mới thông, mà nó mới chuyển giải ra cho lục trần. Thành ra khi mà nói chuyện đạo được đó, là cái thằng lục căn nó thông, nó chuyển ra cho lục trần nói.
Rồi tiếp tục ha, chưa ha, bây giờ mình mới nói cái vị trí của lục căn lục trần thôi ha. Thì có một cái clip, thật sự mà nói những cái clip em có là thầy lúc đó thầy không có chấp nhận là nhã nhị tỷ thiệt thân ý. Thầy nói cái đó của chùa cho nên nó chậm. Nhưng mà cái clip cuối cùng năm 1998 tại cái đại hội á, thì thầy nói có, thầy nói đó là cái thân thí là về điện giới, thì có cái sáu cái giới lục, lục căn là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý.
Nhưng đó mà thầy nói là cái đó là về điển, chứ không phải là về con mắt, cái mũi, cái miệng. Như về điển, cái luồng điển của mấy cái cơ quan đó thôi.
Rồi, bây giờ cái vị trí mà mình nói, về vị trí là mình nói biết rồi ha, vị trí mình biết nằm ở đâu ha, nằm trên sáu luân xa, nằm ở bên trái bên phải, nằm với các cái phần mà âm dương của ngũ tạng mình biết rồi ha, lục căn lục trần nó nằm những cái vị trí như vậy.
À, vị rồi. Trí nó là nó bao ngũ tạng và nó giữ dạ. Cái phần hồn tại cái tim mà nó cũng đi lên đi xuống nha, cho nên không phải đứng chỗ à.
Cho nên nó có rất là nhiều vị trí.
Nó vừa làm việc cho ngũ tạng mà vừa cai quản giữ cái phần hồn ở trong cái tim nữa.
Dạ, rồi về,
nếu mà mình nói về cái chuyện mà báo cáo á, là lục trần ở bên ngoài nó báo cáo cho lục căn ở bên trong, nó phối hợp mà hai thứ là, mà nếu mà lục căn chịu á, phối hợp với lục trần á, thì hai đứa nó hợp nhau nó làm. Còn nếu mà lục căn nó sáng suốt rồi, nó không có để cho lục trần quyến rũ nó nữa, thì nó không có bị lôi cuốn đó. Thì mình nói là nó nhiều cái vị trí tùy theo nó làm việc gì nữa.
Anh Bảo ơi, cho em hỏi chút. Anh Bảo phân biệt cho em lục căn lục trần, về vía, mấy cái vị tiếp theo em. Đó.
Từ từ.
Dạ, phân tích cho em rõ nha, để nó lộn xộn em không biết cái nào luôn á.
Từ từ. Tiếp tục.
Còn
đi.
Mỗi cái nó phải có cái vị trí, tại vì cái này mình mới học tới cái vị trí lục căn lục trần là đã khó rồi. Ha. Chứ cái vị trí của lục căn lục trần nó đã rất khó, thì mình không thể mình nói một chút xíu được, em chỉ nói một thời gian, trong cái thời gian 15 phút thôi, mới cái này mới cái vị trí thôi. Còn cái vị trí cuối cùng là khi mà cao đó, ông Phật đó là nằm ở hiệp tích ha, cái đó mình sẽ nói sau. Rồi tới cái nhiệm vụ, mình nói cái nhiệm vụ của cái
nhiệm vụ hồn. Thì hồi nãy á, em nói dạ
đó, em cái nói nhiệm vụ của phần hồn
à, nhiệm vụ phần hồn. Em hồi nãy em nói cái nhiệm vụ của lục căn lục trần thôi.
Chưa,
nãy lúc mà chị hỏi cái vị trí á, em không có nghe rõ. Em tưởng đọc cái nhiệm vụ, nãy em nói cái nhiệm vụ.
Ok, chưa, bây giờ mình nói tới cái vị trí của phần hồn. Còn lục căn lục trần thì nhiệm vụ của nó còn có cái nhiệm vụ khác nữa. Rồi, cái vị trí của cái nhiệm vụ của phần hồn. nhiệm vụ của phần hồn là làm sao, thì cái nhiệm vụ của phần hồn á, thì mình nói đó, khi thầy nói á, khi mà mình là chủ nhân ông mà mình hành động tốt thì mình sẽ ảnh hưởng tốt cho lục căn lục trần. Nếu mình làm hành động xấu thì ảnh hưởng xấu cho lục căn lục trần. Và khi cái nhiệm vụ của mình á, là có nhiệm vụ là giáo huấn nó, nhiệm vụ của mình á, là giáo huấn nó, thì trong đây á, thầy có nói nhiệm vụ của mình cũng là cảnh báo nó và phải nghiêm chỉnh, chắc chắn cái đó phải có ha. Và mình không có được ra những cái đề nghị từ cái chủ nhân ông á, không có ra được cái đề nghị. Tại vì á, nếu mà mình ra cái những cái đề nghị á, mà tốt á, thì không sao, nhưng mà mình chưa có sáng suốt á, thì cái đề nghị của mình á, làm cho lục căn lục trần dễ lợi dụng bám vào đó ha. Cho nên tại sao mình nói, thầy nói là cái nhiệm vụ của mình là lục căn lục của chủ nhân ông là rất phải sức sáng suốt, để cho cái lục căn lục trần nó không có quyến rũ mình, nó không có quyến rũ mình.
Cái đó là quy tăng á.
Quy tăng đó là tam, thầy nói là tam giới phải đồng
trở đồng. trở về cái vị trí làm chủ nhân ông của cái tiểu thiên địa này, phải có trách nhiệm giáo huấn lục căn lục trần, là quy tăng đó. Hôm mình ôn lại cái phần nguyện, mình nguyện quy Phật, quy pháp, quy tăng, thì cái quy tăng cái nghĩa mà thầy giảng nó là như vậy đó.
Dạ. Yeah. Rồi tiếp tục cái nhiệm vụ đó, rồi để đi theo cái sự giáo huấn, thì cái giáo huấn nó như thế nào,
giáo huấn bằng cách nào ha?
Rồi có cái đầu tiên giáo huấn là phải niệm Phật ha, dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật để tránh đi cái sự động loạn. Tại khi mình tập trung nhiều thì cái luồng điển mình nó tập trung nhiều, nó quy nhất, thì nó sẽ chắc chắn nó bớt cái sự động loạn.
Nên nâng cao cái sự hiểu biết của lục căn lục trần luôn. Tại giờ mình nó còn ngu lắm, mình nói đạo nó cũng hiểu, mình có giảng nó cũng không nghe. Bây giờ mình muốn giảng cho nó nghe là mình phải nâng cao cái trình độ nó lên, là mình chỉ có niệm Phật, mình không có niệm Phật mình nói chuyện đạo nó không nghe.
Yeah. Tiếp tục cái thứ hai, cái giáo huấn thầy cũng có nói trong kinh A Di Đà, đó là pháp luân thường chuyển, cũng là một cách để răn dạy cho chúng nó ha. Thì cái do cái pháp luân thường chuyển, anh Bảo nói thêm đi tại sao đó.
Pháp luân thường chuyển thì nó cũng có cái là thầy nói phải dùng roi điển, nhiều khi nói không nghe, nó phải dùng roi điển quánh nó đó, là phải dùng pháp luân thường chuyển, thì lúc đó nó mới sợ cái quả tâm muội trừng trị nó. Thì lúc đó khi mà nó làm quá lố rồi đó, mình dùng cái pháp luân thường chuyển trừng trị nó đó.
Rồi tiếp tục cái giáo huấn khác cũng có, đó là lại kiến vô vi nè.
Tại sao mình lại kiến, mình lại kiến, mình dạy lục căn lục trần cái gì?
Nhịn nhục đó, kiên nhẫn.
Hạ mình đó.
Hạ mình, nhịn nhục.
Hạ nhịn nhục đó. Dẹp tự ái của mình đó. Mình hạ cái mình xuống thì mình không còn nâng cao, không có để cho nó vun bồi cái tự ái nữa.
Vậy. Tiếp tục bắt nó đi làm cũng là một sự hạ mình nè. Cũng có nhịn nhục trong đó đó, cũng có hạ mình đó.
Bắt nó làm việc. Không có cho nó lười biếng, là lúc mà thầy tu thấy được rồi đó, thầy làm gì, thầy bắt tụi nó làm gì, nhớ không?
Chùi từng viên gạch ở trong nhà, tất cả quần áo trong nhà là thầy giặt hết.
Thầy lo, thầy làm hết, thầy chùi rửa, thầy giặt áo giặt quần cho mọi người hết, thầy lo hết. Bắt tụi nó làm để cho nó học cái đức nhịn nhục đó, thì sau này mình dễ dạy nó hơn.
Còn cái người mà
người mà làm biếng không có đi làm thì lục căn trần nó lên đầu nó ngồi.
Nhiều khi quen rồi đó. Rồi tiếp tục có một phương pháp nữa là nghe băng. Tại sao nói nghe băng?
Tại sao thầy nói nghe băng? Nó giúp ích gì cho lục căn lục trần?
lục căn thấy gì nó hướng ngoại, nhưng mà nghe băng thầy nó tập trung và được nghe những lời giảng của dạy của thầy là băng niệm Phật á, rồi nó học theo đó.
Nghe băng niệm Phật là lúc đó là mình đang luyện niệm Phật á, là mình phải cho nó nghe băng thầy niệm Phật. Còn ngoài cái giờ mà mình luyện niệm Phật á, mình cho nó nghe băng giảng của thầy á, thì nó cái đó là giúp được cái gì?
Mở trí ngu gì đó.
Thầy nói là cái phần hồn mình bận, mình không dạy được lục căn lục trần ấy, thì nghe cái băng ấy là nó hỗ trợ cho lục căn lục trần.
Thì thầy dạy nó, thì lúc đó thì thầy dùng cái siêu lý thầy dạy nó, thì lúc đó nó nghe cái siêu lý của thầy, nó học. Mình thấy mình làm công việc mình để băng vậy đó, nhưng mà mình không nghe, nhưng mà tụi nó nghe. Thành ra mình đứng với lúc rảnh thay vì mình để, thì giờ mình theo dõi cái chuyện thời sự bên ngoài, bất cứ cái chuyện gì của đời á, thì mình nghe băng thầy á, thì nó hỗ trợ cho cái phần lục căn lục trần. Thầy mình không có thì giờ dạy nó, mình mất công chuyện nhiều quá thì mình làm cái công chuyện gì mình cho nó nghe băng, mình thấy vậy nhưng mà nó nghe nó học cái siêu lý của thầy thì đỡ bớt cho mình hơn. Thành ra thầy giúp mình rất là nhiều phương tiện để hỗ trợ cho Lục Căn Hồng Trần, hỗ trợ cho Lục Căn Hồng Trần nó tiến hóa, là hỗ trợ cho phần hồn của mình tiến hóa nhẹ nhàng hơn, nó không có suy biểu.
Rồi tiếp tục ha, thì trong cái đó thầy cũng có nói thêm là dùng cái siêu lý để dẫn giải cho cái Lục Căn Lục Trần và nó nghe được những cái lời chân lý đó thì mình mới minh tâm kiến tánh. Mình khi khai trí mình mới mở cái tâm trí mình nó tiến hóa hơn. Thì trong cái clip mà Nguyệt nó cũng có nghe đó, là khi không người không thiền nha, thầy nói rất rõ, người không thiền mà nghe băng một năm thôi trí óc cũng thay đổi, chứ không phải là giỏi nha, trí óc nó thay đổi. Còn người có thiền thì nếu mà mình nghe liên tục một năm, mỗi ngày mình nghe chừng 3 tiếng mình nghe, mà nghe như kỹ thuật mà em cũng đã nói, nghe đi và nghe lại, nếu mình không hiểu mình nghe đi mình nghe lại, nếu mình không hiểu nữa thì mình ghi lại để mình hỏi, thì từ từ cũng sẽ có câu hỏi, câu trả lời của nó thôi. Tại mình nghe mỗi ngày mình nghe là cái sự sáng suốt mình nó cũng mở nữa. Chứ nhiều khi mình nghe rồi ai cũng nghe hết á, thực sự nghe băng thì ai cũng nghe, nhưng mà cái kỹ thuật nghe nó như thế nào thì phải có kỹ thuật, chứ không phải mình nói mình nghe băng cái mình nói mình vô một cục để mình trả lời thì cái đó nó không có chính xác. Mà cái khóa này là cần, rất cần cái sự chính xác, bởi vì thế hệ trẻ ở đây rất là nhiều cho nên mình cần cái sự chính xác. Rồi tiếp tục ha. Còn cái nữa thầy nói phải dấn thân lập hạnh, nó cũng là gạ giải cái lục căn của mình đó. Cái dấn thân nè, mình làm việc đạo nè, mình cũng là một cách để mình dấn thân đó, là cũng là giải nó. Và có một cái này rất là hay, thầy nói là mình cứ chê nó đi để cho nó hàng phục, nếu mà mình vung bồi nó sẽ tăng lên. Những cái clip này đều có trong cái clip Lục Căn Lục Trần. Rồi cái này mình mới nói cái sự giáo huấn và cái nhiệm vụ và cái vị trí của cái Lục Căn Lục Trần, nhưng mà hồi nãy Nguyệt có nói về cái vị trí của Lục Căn Lục Trần của tỳ kheo phải không? Của tỳ kheo không thì chị sẽ nói thêm cái phần này.
Dạ dạ dạ.
Chị nói thêm cái phần này thì chị nói xem cái phần tỳ kheo. Thì á khi thầy á ngày xưa đó, khi thầy á lúc mà thầy chưa có tu á thì thầy hút thuốc. Thì cái đó là đối với những người mà như thầy nói cái ví dụ như thầy nói thì cho lục phần hồn nó ra cái lệnh cho nó hút thuốc, sau đó thì đó thì Lục Căn Lục Trần nó phải hỏi ông thầy không có cho cái lệnh mới để ông nó thay đổi. Nhưng mà đối với người thế gian á thì khác, khi mà bắt đầu xuống thế gian á là thầy hồi nãy có nói trong kinh A Di Đà đó, là mình bị giam liền, cái phần hồn bị giam liền, lính là nó giữ liền, Lục Căn Lục Trần nó giữ liền trái tim, cho nên mình không có nhúc nhích cục cửa gì hết. Thì những cái ý định của mình hay là những cái tánh xấu của mình á, nó mang từ tiền kiếp tới á, là những cái tánh xấu đó là nó bị Lục Căn Lục Trần đã chèn ép hết rồi, nó xuôi biểu đủ thứ hết rồi, làm cho cái linh hồn của mình nó cũng yếu lên, thì nó bị tham gia vô cái tham sân si hỉ nộ ái ố dục, cho nên nó không có phân biệt được cái sự sáng suốt, cho nên cái người thế gian á họ mất cái trật tự, cho nên đâm ra họ không có cái sự sáng suốt đó. Còn người thiền mà chưa sáng suốt thì mình sẽ nói như thế nào, ví dụ cho cái cụ thể người thiền chưa sáng suốt thì Lục Căn Lục Trần nó như thế nào, thì cũng như Nguyệt nó nói, nó muốn đi lại kiến. Đó, cái phần hồn nó phóng cái tư tưởng ra là cái tư tưởng tốt, tại phần hồn nó có cái sự sáng suốt, nó muốn đi lại kiến, nhưng cái phần nói lại là nói bữa nay nó chấm mặt quá, thì cái đó là Lục Căn Lục Trần. Khi đó Lục Căn Lục Trần nó vẫn còn ở đó, nó vẫn còn giữ trong cái các cái tạng đó, nó vẫn còn nằm ở trên các cái vị trí đó, cho nên nó vẫn bị chì kéo. Còn nếu khi mà cái người sáng suốt như ông thầy cũng nói đó, là người sáng suốt đó, thì không có phóng ra những cái tư tưởng không thiện lành. Nếu mình phóng tư tưởng không thiện lành đó, thì cái hàng Lục Căn Lục Trần nó dễ nhào vô. Tại vì khi đó mình đã thiền rồi thì mình cũng đã hiểu được Lục Căn Lục Trần cái vị trí của nó rồi. Cho mình cái phần hồn mình nó có phần sáng suốt, phần cao hơn cái phần Lục Căn Lục Trần. Cho nên mình phân biệt được. À, còn nếu mà mình còn thấp đó, thì mình sẽ cái cho lý do là mình đổ thừa cho nó thôi.
Có một cái là thầy cho ví dụ đó, mình đang ngồi thiền cái nó thôi đủ rồi xả thiền đi. Như thầy nói đó, mình thầy bắt nó làm thêm chút nữa đi, là ép nó phải làm, như tại nó làm biến mà nó làm ngược là nó không có muốn mình. Thầy nói mình mới tu nó không có muốn mình nắm lại chủ quyền, thành ra nó cứ suối mình bỏ thiền, hay là nó suối mình làm biến, hay là nó suối mình bỏ thiền đi. Đó là Lục Căn Lục Trần, nó không muốn mình lấy lại chủ quyền thì nó mất cái chủ quyền đó đi, thành ra nó suối mình cái đó chỗ đó đó.
Cho nên tại sao thầy cứ kêu mình hướng tới sự thanh nhẹ là gì đó, cái em thấy cái nhanh nhất á, vẫn là nếu mà người nào đi làm á, cái người ở nhà thì dễ rồi, người ở nhà thì dễ giáo huấn lắm, tại vì có chương trình niệm Phật rõ ràng. Còn những người đi làm, cái chương trình niệm Phật của người ta cũng bị giới hạn. Cho nên á, cái lúc mình đang đi làm á, cái điều đầu tiên mà em thấy á, chỉ có nghe băng à, cái cách đó là cái cách nâng cái tần số điển quang của nó lên. Chứ còn không á, thì mình cứ không á, thì ngồi nghe radio, hay mình nhìn YouTube, hay là mình cứ lo Facebook, hay là mình cứ telephone, thì cái đó chắc chắn là cái người đó không thể nào mà nâng cái tần số điển quang của điện cái lục căn lục trần này lên được hết á. Mình nói thì nói chơi cho vui thôi chứ tần số của người đó mình biết liền.
Mình phải làm thật tâm chứ. Mình làm thật tâm là mình đang niệm Phật cũng như mình đang dạy dỗ lục căn lục trần đó. Mình phải thật tâm.
Có nói đó, cho nó đi làm đó anh.
Cho nó nghe cái vụ này nó cần cái chính xác hơn chút xíu nè. Tại có thầy có nói là khi mà mình làm việc tận tâm á, cũng tương đương như niệm Phật. Cho nên tôi mới có đặt cái câu hỏi cho thầy, mà anh Thăng anh cũng có đặt lại cái câu hỏi cái này cho thầy, thì thầy trả lời sao biết không? Khi mà mình làm việc á, là mình đang huấn luyện cho nó cách tận tâm nhịn nhục ở trong đời, rồi á khi mà mình đi về mình niệm Phật á, lúc đó nó hữu hiệu hơn. Chứ tôi nói không lẽ bây giờ mình đi làm vậy nó mình cũng mở sáu luân xa được sao? Nếu mà nó tương đương với niệm Phật thì mình đi làm tận tâm, mình khỏi cần niệm Phật nó cũng là mở sáu luân xa đâu. Thầy mới trả lời chính xác hơn chút xíu, là nhờ cái mình làm việc tận tâm đó, cho nên lúc mình đi về mình niệm Phật đó, nó sẽ có hiệu quả hơn, chứ không phải là nó tương đương với là cái niệm Phật. Thành ra anh Thăng anh cũng có đặt cái câu hỏi đó giống như tôi, thầy cũng trả lời giống vậy. Thành ra cái đó, đó thành ra cái đó mình phải nghe cái khúc đó mình mới hiểu rõ là thầy muốn nói gì. Tại tôi cũng thắc mắc cái chuyện đó, phải không? Tại nó mình đi làm là mình bị hao điện, là tối về mình phải sạc lại, chứ đâu phải đơn giản như tôi. Nếu mà tương đương với niệm Phật đó, mình làm việc tận tâm là về mình sáng suốt lắm rồi. Mình không phải vậy, cái đó mình đang điều luyện lục căn lục trần để khi mà mình về mình luyện niệm Phật á, tụi nó sẽ làm một cách đàng hoàng và hiệu quả hơn. Thành ra cái niệm Phật của mình nó sẽ hữu hiệu hơn, là nó giúp ích cái chỗ đó đó. Thành ra bữa nào mà tuần sau đi cho nghe lại cái khúc đó để cho bạn đạo hiểu cái tại sao thầy nói vậy. Còn
nếu mà khóa niệm Phật mình có cho nghe đó.
À, thì kỳ sau mình cho nghe là hai cái khúc đó đi, cái đó mình có tài liệu mà.
Yeah. Anh bảo hữu hiệu là có nghĩa là nó đã đi làm việc về cái thân xác.
Mình luyện cái tánh của nó, làm cái gì cũng phải làm.
Luyện tánh nhẫn nhục.
Làm cái gì cũng phải làm, và khi mà nó vô niệm Phật nó cũng phải làm đàng hoàng tận tâm, chứ không phải làm dối được.
Mình không, em hiểu nhầm, nói đi về làm việc thì đã, em xin lỗi, đi về niệm Phật sẽ hữu hiệu hơn là hữu hiệu bằng cách là nó đã phục vụ đời, nó về nó lo cho nó. Với mình luyện, nó hữu hiệu là hữu hiệu như thế nào?
Hữu hiệu là mình luyện cho nó cái tánh rồi. Ở đời cũng phải làm việc đàng hoàng, bây giờ vô đạo đó, nó niệm Phật nó cũng phải niệm Phật đàng hoàng, nó không có lo phóng tâm vô làm chuyện khác, thì lúc đó cái niệm Phật mình nó mới có giá trị. Lúc đó mình không có bị phóng tâm, cho nên mình tập trung vô đó, thì lúc đó tụi nó chịu niệm với mình đó, thì nó mới tiến hóa. Tụi nó tiến hóa thì mình niệm Phật mới tiến hóa, còn lục căn lục trần mới nó chưa biết niệm á, bây giờ cho mình ngồi mấy tiếng ngồi nó cũng ăn nhậu gì đâu. Chỉ có một mình
giờ đó vượt phải có đời có đạo.
Cái đời để huấn luyện nó. Thành ra thầy khuyên những người nào mà còn đi làm, thầy nói phải đi làm, đừng có làm biến. Lục căn lục trần nó hư, thầy nó xúi mình đó, là mình không có tu được. Tại vì mình, thầy nói không phải mình tu mình tu là có hồn, có vía, có lục căn lục trần đủ thứ trong á, mà nhiệm vụ mình phải dẫn tiếng nó nữa. Mà bây giờ nó cứ trì kéo mình hoài, làm sao bằng hồn tu, không thể nào tu được, thì nó khó mà thành đạo.
Giờ tiếp tục ha.
Phải có giờ có giấc, chứ là phải mình tới chỗ làm là mình niệm Phật, niệm Phật đó được, chứ mình tập trung niệm Phật thật sự thì chưa, niệm Phật nó rút điển lên rồi sao mình làm việc.
Cái
có giờ có lúc, giống như mấy người lái xe họ nói, có hỏi thầy nói khi mình lái xe niệm Phật nó điển rút quá cái là mình mất trật tự rồi, mình sẽ bị lao xảy ra tai nạn rồi. Nên mình niệm Phật, mình lái xe, mình tập trung mình lái xe, mình cũng như mình niệm Phật thôi, mình là giữ đúng trật tự, đó là mình cũng đang hành đạo rồi.
Cái đó hành đạo thôi chứ không phải là niệm Phật nha. Niệm Phật là phải có
gì khác rồi,
là phải có giờ luyện à. Đây phải giờ luyện, bởi vậy mấy người mà đi làm mà muốn luyện thầy nói không, phải đợi đi về nhà có giờ ngồi luyện đàng hoàng, phải có giờ giấc, phải có chương trình, phải có thời khóa biểu mà phải điều đặn. Chứ không phải bữa niệm 5 phút, bữa 20 phút, bữa 15 phút. Cái đó là người không biết niệm. Nếu mà biết học cái trật tự niệm của thầy á, thầy dạy trong băng, tôi có gom lại hết á, thì bữa nào nhờ người nào mà biết niệm mới nhắc lại cho những người khác nghe coi làm sao. Ví dụ như anh Thi vậy đó. Bây giờ anh nhắc lại coi cái phương cách mà luyện niệm Phật như thế nào, anh nhắc lại cho bạn đạo nghe đi.
Thì phương cách niệm Phật cái thầy nói á, người mà còn đi làm á thì luôn luôn mình phải về tới nhà mình tìm lui về một góc thanh tịnh mình ngồi niệm Phật.
Rồi.
Đó. Mình niệm Phật mới đầu như người mới phải từ 5 phút từ từ mình gia tăng lên chứ không phải mình vô mình bắt ép nó cũng không được.
Đúng đó.
Bây giờ mình niệm Phật á, mình cũng mở băng thầy để gì, để cho luật tâm mình niệm Phật, thầy niệm Phật để cho cũng như là để cho mình tập niệm theo, nhưng mình phải dùng ý niệm chứ không phải mình dùng theo cái miệng của mình.
Đúng
mình
rồi.
Phải dùng cái ý niệm theo chứ không phải theo hơi thở nữa, mình dùng cái ý niệm
rồi.
Của mình
rồi sao đó đủ rồi hả?
Thì đủ rồi, thì sau đó mình cứ giữ cái niệm Phật của mình bằng ý mình coi
bây giờ, có ai bổ túc giùm cho anh thi cái cách luyện niệm Phật đi. Anh làm nó mấy cái đó là đúng rồi đó, nhưng mà nó thiếu mấy cái rất là quan trọng.
Thứ nhất á, mình phải ra lệnh nó, ra lệnh lục căn lục trần.
Rồi,
thêm nữa giờ đại sư ông nhâm ra lệnh cho trong ba cõi thượng trung hạ, ở những người chứ là người mà làm trong bản thể của mình đó, tức là mình nói một quốc gia của mình còn nhờ có thượng trung hạ, thì mình ra lệnh thượng trung hạ và luôn luôn cái ý niệm mình luôn tập trung vào niệm Phật theo chủ nhân ông, và lúc đó mình phải luôn luôn hướng tâm về các vị Phật nào đó, hay A Di Đà hay là các vị Phật đó.
Rồi đó là thêm được hai cái nữa rồi đó. Rồi cái gì nữa, còn gì nữa không? Lúc nào mình gia tăng?
Bây giờ lúc mà mình lúc mà nó kêu giống như là mình đang niệm Phật nửa chừng nó thôi như đủ rồi, thì lúc đó mình gia tăng thêm một chút nữa, nhớ nửa phút hoặc là một phút mình gia tăng.
Không, lúc nào mình có quyền gia tăng?
Lúc mình giữ được cái tâm thanh tịnh không động loạn nữa, mình gia tăng trong lúc đó, mình cảm thấy mình như tỷ mình đã niệm Phật từ trong 5 phút gấp mình vượt qua được rồi, thì lúc đó mình có quyền gia tăng.
Là khi nào mà mình thấy mình niệm 5, ví dụ mình giữ 5 phút mà mình không có bị tập niệm nữa, trong mình giữ được cái giới đó một thời gian, cũng như mình được lên cái giới 5 phút, mình giữ được cái giới đó một thời gian mà mình thấy nó không có bị, mà phải theo dõi nha. Là nhiều khi mấy người không theo dõi không biết nó tập niệm đâu, nó đẩy một cái là đi ra mà nó ngay. Phải theo dõi, cái quan trọng là mình phải theo dõi coi nó có niệm điều, có tập niệm không. Khi mà nó hết tập niệm mình tăng lên 6 phút ví dụ vậy đó, rồi mình coi chừng một thời gian. Rồi cái lúc mà mình niệm nó còn thiếu cái gì nữa? Cái đó là đúng hết rồi đó, mấy cái đó là cũng được rồi đó. Bây giờ còn cái gì nữa?
Thì cái quan trọng thì mình kiểm là trước khi vô niệm Phật luôn luôn giữ cái lưỡi coi lên răng kề răng, luôn luôn nhớ cái lưỡi
cái
mình
đó là, cái đó là căn bản rồi đó, còn gì khác nữa không? Nó còn thiếu một hai cái. Thành ra tôi có làm cái cuộc băng mà ôn lại phương pháp công phu về niệm Phật ở trên VuVinet ở cuối năm vừa rồi á, thì để tôi gửi cái đường dẫn đó, anh lên nghe lại, là gom lại những cái lời giảng của thầy về cái phần luyện niệm Phật á, để cho mình vững hơn. Mình vững trước hết là cho mình, sau đó mình mới có thể chỉ cho những người khác được, tại ít có ai mà nắm vững cái kỹ thuật đó, mà mình khi mà mình không có cái kỹ thuật mà niệm luyện cái niệm Phật trong tịnh á, khó mà đi tới cái luyện niệm Phật trong động lắm. Nói thì nói vậy thôi chứ làm không được, tại vì ở trong này nó không chịu niệm mà. Thành ra mình lâu lâu mình cũng phải ôn lại thôi, ôn lại những lời thầy giảng thôi, để cho mình nắm vững cái kỹ thuật mà về luyện á, thì nó rất là quan trọng. Thành ra để gửi lại cho những cái đường dẫn đó, để cho anh em cùng nhau nghe lại những cái lời giảng của thầy thôi, chứ không gì, chứ không có đâu cả, không có đâu xa hết. Rồi tiếp tục.
Quy mà anh Bảo nói luôn cho anh thi, anh thiếu gì phải là thiếu ra lệnh không hay là sao?
Không ra lệnh,
anh Bảo nói anh thiếu. Rồi anh thiếu cái gì anh nói luôn đi cho anh biết.
Còn cái gì đó, mắt nhìn thẳng phía trước đó anh. Chảo giữa trung tâm nhưng mà nhìn thẳng phía trước.
Cái gì không có đủ thời gian đâu anh Bảo ơi.
Không có đủ thời gian ơi, để nghe lại đi. Tại vì
nghe lại đi, cái đó okay. Mấy tiếng rồi mà.
Nó có nhiều cái một tiếng rưỡi đó, thì đó thầy giảng hết trong đó, đó thì mình có lập
lại. Thì cái tiền của mình luôn luôn là vô nhắm mắt luôn luôn phải tập trung nhìn về trung tâm.
Cái đó là đương nhiên rồi, cái đó không. Cái đó là cũng không có, cái đó là bắt buộc rồi. Rồi bây giờ nó còn thiếu một hai cái để bổ túc sau. Bây giờ tiếp tục đi, giờ chương trình Eli còn gì nữa không?
Bây giờ em ngừng lại cho kỳ sau để tiếp tục cái phần tỳ kheo của Nguyệt, với lại cái phần nói thêm về lục căn lục trần thì cho kỳ okay. Sau đi mình qua cái bài đi ha.
Rồi bây giờ mình vô cái bài học của mình đi, bữa nay mình vô hơi trễ tại mình học cái bệnh viện hơi nhiều á. Rồi bây giờ qua bài thư ngõ tuần này. bài thư ngõ tuần này có tựa đề là tiến hóa. Tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi, nếu ai hiểu được chuyển qua rồi, thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, quảng đại quần sanh phải thực hành. Đương Chi Hằng, tiến hóa. Khi mà thầy nói tới chữ tiến hóa thì thầy giảng rất là nhiều, thì giờ các bạn còn nhớ gì thầy giảng về tiến hóa thì các bạn nói ra đi. Nói sơ sơ qua cái tiến hóa đi rồi mình vô câu đầu ha. Thầy nói gì về tiến hóa? Nhiều lắm à. Cái đề tài này đề tài rộng mà.
Tiến hóa thì giống như mình nói hiện tại giờ mình, khi mình đã sanh ra trên một cái thế gian này là mình đang cũng là một người đang chơi phần hồn đang tiến hóa. Giống như mình xuống dưới đây là mình đang học về tiến hóa rồi. Tức là mình học mọi trạng thái với thế gian tự động tới tịnh đều là tiến hóa đó. Để mình dạy được cái phần tâm linh của mình hiểu được, đưa xuống đây là mình đi học chứ không phải là mình ấy, mình là một tội hồn là đang bị giam, tức là chưa có hoàn tất. Bây giờ mình xuống đây tiếp tục để mình học từ đời và lãnh đạo đều dẫn tiến cho mình về cái tiến hóa phát triển đi lên thôi.
Thì cũng như anh Thi nói đó, mình đi tự động tới tịnh. Mình khi mà mình chuyển qua từ cái động mà mình lên được tịnh thêm chút xíu là mình đã tiến hóa rồi, chuyển cái thức của mình đi lên một nấc, từng nấc một á, từ động tới tịnh, từ trược tới thanh, thì mình thành ra mình càng ngày càng thanh nhẹ hơn á, là mình đã có tiến hóa rồi. Mà bây giờ tiến hóa lên tới con người là trải qua hết bao nhiêu năm rồi, phần hồn mà tiến hóa lên tới con người là trải qua hết bao nhiêu năm rồi?
7 ức niên anh.
7 ức niên là bao nhiêu năm?
700.000 năm.
700.000 năm. 700.000 năm mới có được cái thể xác con người á. Thành ra cái sự tiến hóa nó qua nhiều hình dạng lắm, từ kim thạch thảo mộc lên tới cầm thú rồi mới lên tới con người. Thành ra mình, thầy mới nói là mình từ mọi trạng thái mà hình thành là vậy đó. Thành ra mình phải hòa tan với mọi trạng thái để định là vậy đó. Là mình từ mình nói mấy cái trạng thái đó mình đã qua hết rồi. Thành ra mình khó lắm mình mới được lên tới con người nhân thân an đắc, hồi nãy thầy có nhắc á, là khó khăn lắm mình mới có cái sự tiến hóa. Mà cái tự tiến hóa nó không ngừng nghỉ, nó nhờ cái định luật gì mà con người có cơ hội tiến hóa không ngừng nghỉ? Nhờ cái định luật gì mà nó giúp cho con người tiến hóa không ngừng nghỉ, học hỏi không ngừng nghỉ? Tại học một kiếp đâu có đủ.
Sanh lão bệnh tử hồi sinh đúng không? Sanh lão bệnh tử
sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt hồi sinh.
Em phải lộn cái đó hoài ta.
Không, sanh lão bệnh tử khổ là cái đó là mình để học ở thế gian. Còn cái định luật sanh tử hoại diệt hồi sinh, khi mà mình nói tới cái chữ hồi sinh là nó có cái dính tới cái luân hồi trong. Thành ra thầy mới nói mình là luân hồi, liên tục luân hồi á, là mình đâu phải là một kiếp đầu tiên tại thế gian đâu, nhiều kiếp lắm rồi, mà cũng chưa chắc gì là hết kiếp. Còn luân hồi mãi mãi, nếu mà chưa học xong là cũng phải còn một khóa có 60 năm, mà 60 năm mình đâu có học được bao nhiêu, nhồi vậy chứ đâu có thức tâm bao nhiêu đâu. Thành ra con mình không biết bao nhiêu kiếp rồi, ông Phật cũng có mấy ngàn kiếp, 5.000, ông thầy mình là 5.004 năm, còn ông nhiều hơn, là phải học hoài liên tục tiến hóa là có cái chu trình học hỏi và tiến hóa, có cái chu trình học hỏi là tiến hóa. Mà những sanh linh mà ở dưới thế gian là phải học hỏi và tiến hóa hết rồi. Bây giờ mình qua tới câu đầu đi ha. Tiến hóa từ hồi chuyển thức thôi. Trong này cái câu này thầy muốn nói gì? Chuyển hóa từ hồi chuyển thức thôi.
Từ hồi là sao anh?
Từ hồi đó. Rồi bây giờ ai giảng, ai phân tách cái chữ từ hồi thì tại sao nó từ hồi?
Từ hồi giống như là mỗi kiếp mình luân hồi xuống thế gian á, rồi giờ mình tu á, cái thức của mình nó chuyển hóa, giống như mình luân hồi mỗi kiếp nó đều khác nhau hết, giống như mình đã tiến hóa mỗi kiếp, giống như là mình chuyển từ cái kiếp cỏ cây ấy lên từ từ mình tiến hóa, đó là do cái sự tu học của mình. Ngày hôm nay mình thành con người là mình nhìn lại cái quá khứ mình cũng đã đi qua biết bao nhiêu đó, thì mình thấy mình cái từ hồi của mình nó có thay đổi rõ ràng, giống như mình tu học mỗi ngày nè, giống như là mình tu học mỗi ngày đi, nếu mình giữ được cái sự thanh tịnh đó thì mình thấy được mình bỏ tánh hư tật xấu, là mình thấy mình đã chuyển cho cái từ hồi của mình nó chuyển qua. Giống như ngày xưa mà mình thích cái này thích cái kia, thích nó, tự nhiên giờ tự nhiên mình quên nó, khi mình nhớ là ủa tại sao bây giờ mình không còn mê đó, là mình đã chuyển từ hồi, mình chuyển cái thức mình đi lên rồi.
Ừ. Rồi bây giờ cái từ hồi á là cái trong về tâm linh á, mình không có thể nào tiến cái ào từ điểm này mình phải nhảy lên cái điểm kia được, nó phải đi từ từ. Tại sao nó phải đi từ từ? Là tại vì á, mình đi từ cái giới này tới giới kia á, là mình phải bị thử thách, coi coi mình chịu được cái giới đó không, mình vững ở cái giới đó chưa. Nếu mình chưa vững á, mình phải học lại, mình tuột xuống mình học lại, rồi mình lên lại, mình lên lại là bị thử liền, thử coi mình có vững cái giới đó chưa. Khi mà mình vững được cái giới đó, mình phải giữ cái giới đó. Mình nếu mà mình không có giữ cái giới đó là mình có thể bị tuột bất cứ lúc nào. Chứ không phải là như ở thế gian là mình đi học người ta phát bằng cấp rồi xong rồi ra có bằng cấp. Bây giờ không biết làm gì nữa cũng còn bằng cấp phải không? Mà ở trong đạo không phải vậy. Mình không có cấm giới nhưng mà mình đạt tới giới nào mình phải giữ giới đó. Thành ra bây giờ mình ví dụ nói một cách rất là đơn giản rồi đó. Bây giờ mình ăn mặn, bây giờ mình giữ, mình tập ăn chay, mình ăn được ăn chay rồi. Mình giữ được cái giới đó rồi, mình giữ được cái sự thanh nhẹ rồi. Thì bây giờ mình coi mình giữ được không? Mình giữ được thì mình giữ được sự thanh nhẹ đó. Còn mình giữ không được thì nó tụt xuống, nó nặng lại. Thành ra mình phải từ hồi, tại cái mỗi cái hồi là nó có sự thử thách. Nó luôn luôn vô di, nhất là vô di kỹ lắm. Lên chút xíu là thử rồi coi mình có chắc chưa? Có vững chưa? Chưa vững thì tụt xuống học lại đi anh. Rồi chừng nào xong xuôi rồi lên lại. Lên lại thử lại. Giữ lại mà phải giữ giới. Mình được cái giới nhẹ nào đó mình phải giữ cái giới đó. Còn mình không giữ cũng như giờ mình niệm Phật được nửa tiếng rồi, mình không chịu giữ cái giới đó thì tự nhiên nó tuột xuống nha. Mai mốt lục căn trần nó kéo xuống mình niệm không được nữa, nó phóng ra tùm lum. Thành ra trong cái cách luyện niệm Phật của mình á, thầy nói là không có được tuột, nghĩa là mình tăng lên từ từ, không có cần tăng nhanh, tăng từ từ mà phải giữ. Cũng như tăng lên được tới nửa tiếng mà phải ráng giữ hoài, đừng cho nó tuột xuống. Tuột xuống là nó tuột luôn á. Thành ra từ hồi tiến quá, từ hồi chuyển thức thôi. Tại sao là chuyển thức thôi? Tiến quá mà tại sao nó là chuyển thức thôi?
Theo như lời của anh Bảo là mình đừng có cho nó mê nữa đó. Nghĩa là nếu mình coi cái trần này là một cái nơi, một cái trạm dừng chân thôi, là mình cứ phải cho cái thức mình nó càng ngày nó phải càng mở để mà mình trở lại về được với lại cái vị trí ban đầu của mình ha.
Thì bây giờ mình quan trọng trong con đường tu của mình đó là mình cần có cái sự thức tâm. Lúc nào mà mình được thức tâm á, là mình thay đổi được cái tâm thức của mình á, là cái thức mình đã chuyển qua cái tầng giới khác. Mà nếu mà mình không có thức tâm á, thì mình vẫn sống với những cái tánh hư tật xấu của mình ở đó. Giờ mấy chục năm mà mình tu cũng vậy thôi. Mình không có chuyển cái thức, mình không có thay đổi được cái thức của mình. Mình vẫn còn động loạn, mình vẫn còn tranh chấp, mình vẫn còn hơn thua, mình vẫn còn muốn đánh lộn tại trần á, là mình không có chuyển được cái thức của mình. Còn cái người tu á, tự nhiên ta buông bỏ những cái chuyện nặng trược, ta không muốn nữa, không muốn giữ cái gì thuộc về phàm á, ta từ bỏ nó đi, là cái thức nó thay đổi rồi. Tự nhiên cái thức nó thay đổi, nó chỉ thích hướng thiện, hướng về cái sự thanh nhẹ thôi, chứ không có hướng về cái phàm tánh mà tranh chấp hơn thua tại thế nữa. Đó là nó tự nhiên nó khác rồi, con người nó thay đổi rồi, cái thức nó thay đổi, nó không muốn làm cái chuyện đó nữa, thì nó chuyển cái thức là tiến hóa, là có sự tiến hóa, là cái thức mình nó thay đổi. Không phải như hồi xưa mình suy nghĩ, cách suy nghĩ của mình nó không giống hồi xưa nữa. Nó thay đổi rồi. Ai mình nói chuyện TV mình không muốn nghe nữa. Cái thức mình không có thích cái chuyện đó nữa. Mình cũng không muốn tham gia vô cái chuyện TV mà ai kể cho mình cũng không thích nghe. Mình thích quay về lo cái chuyện của chính mình là quan trọng mà không có đủ gì về. Nào, chuyện thích rồi. Để các bạn đóng góp thêm không? Có cái ai mở câu bật lên cái tiếng nó dội quá vậy, tôi tắt bớt nha. Có ai đóng góp thêm gì cái câu này không?
Không đủ thời giờ anh bảo qua luôn đi.
Qua tại qua ha.
Nói
okay.
Thì nhiều lắm. Dạ.
Rồi bây giờ nếu ai hiểu được chuyện qua rồi, ở đây thầy muốn nói gì? Nếu ai hiểu được chuyện qua rồi, ở đây thầy muốn nói gì? Nếu ai hiểu được chuyện qua rồi,
em nghĩ ai chắc là những người tu của mình á. Anh này đang nói chuyện.
Tôi tắt cái máy của chị. Alo.
Alo.
Có cái máy nào nè? Tôi tắt thử nha. Rồi alo. Alo, vậy là cái máy của anh Thi nha. Chừng nào anh cần anh mở lên nha. cái chuyện qua rồi, nếu ai hiểu được chuyện qua rồi, nghĩa là cái chuyện này nó không phải là đơn giản, cho nên thầy mới nói nếu.
Oh.
Nếu ai hiểu được chuyện qua rồi, thầy hiểu được chuyện qua rồi là chuyện gì, được kêu là chuyện qua rồi.
Có nhiều thứ lắm anh, như là tiền kiếp của mình, những cái chuyện gì xảy đến với mình.
Những gì đó đã xảy ra, mà những chuyện gì mình đã làm, mà mình chưa có thức, mình chưa có hiểu, là những cái chuyện đã qua, mình diễn chuyện mà mình đã gặp phải, những chuyện đó mình đã làm mà mình không hiểu là những chuyện đã qua rồi. Tại vì tại sao mà ngày nay mình phải trở lại thế gian là mình đã làm nhiều cái mà không có đúng. Chuyện qua rồi mà mình làm không có đúng đó. Mình phạm rồi tái phạm, cho nên mình mới còn làm một tội hồn mà. Mình chưa có hiểu được những cái sai lầm của cái quá khứ của mình, của cái tiền kiếp của mình, những cái chuyện gì mình đã hành động sai, suy nghĩ sai mình không hiểu. Thành ra nếu mà ai hiểu được chuyện qua rồi, mình hiểu rõ những cái chuyện gì mình đã làm nó sai trái như thế nào, cái nào đúng, cái nào sai mình biết, thì cái đó mình hiểu được rõ ràng như vậy. Mình biết được cái tiền kiếp của mình là tự nhiên mình biết được cái vị lai của mình.
Chỉ là cái này là giống như là kiểm thảo đề đạo mỗi buổi sáng đúng không anh? Là giống như thầy nhắc nhở mình.
Bây giờ muốn kiểm thảo đời đạo, thầy nói làm sao? Làm sao để kiểm thảo đời đạo? Làm sao để đâu thấy? Đâu phải mình kiểm thảo là mình thấy đâu. Có cách nào để
cho mình sai? Đấy, cho là phải, mình sai không?
Nó sai, nó tụi nó nói sai chỗ nào đâu, chỉ coi lục căn rằng nó nói sai chỗ nào đâu, bà chủ chỉ giùm đó. Mở mình coi.
Thầy ngồi đối diện với nó, mình ngồi đối diện nó, mình nói nó.
Mình, thấy,
mình muốn phải phân tích, mình phải hiểu rõ.
Anh thấy muốn nói gì?
Tại sao đi đi dành chuyện với mấy ông bà già? Cuối tháng 3 này chắc ai cũng đủ rồi.
À, có ai nói chuyện à? Tôi tắt micro của anh Thi là nghe ai nói chuyện. Chừng nào có muốn đóng góp thì nói nha. Rồi bây giờ nếu ai đã chuyện qua rồi, thành ra thầy nói bây giờ ngắn gọn á, là chỉ có cái niệm Phật mình mới kiểm thảo được đời đạo. Tại sao chỉ có cái niệm Phật mới giúp mình kiểm thảo đời đạo được? Tại vì nếu mà mình không có gom cái ý của mình lại, mình không có gom cái điển của mình lại, thì không bao giờ mình thấy được cái tánh của mình, không bao giờ mình thấy được cái sai của mình. Mình làm mình không biết, mình không có gom ý lại. Thành ra chỉ có cái niệm Phật nhiều mình mới gom ý lại. Thành ra thầy nói bây giờ ngắn gọn hơn, cho các bạn niệm Phật là kiểm thảo đời đạo. Mà kiểm thảo đời đạo là phải gom cái ý mình lại, mình mới thấy được cái sự sai lầm của mình, chứ đâu phải mình ngồi mình kiểm thảo, mình nói mình sai sai chỗ nào, nó nói nó không có sai mà mình chứng minh cho nó sai chỗ nào mình không thấy. Cái khó là mình không thấy sự sai lầm của mình.
Mà vậy bảo nó là cho mình cho nó niệm Phật trước, xong rồi mình mới vô mình ngồi kiểm thảo cho nó hiệu quả hơn.
Thì bây giờ mình phải làm niệm Phật, mình càng gia tăng niệm Phật, mình càng gom được ý thì mình càng dễ kiểm thảo đời đạo hơn, chứ không phải gì. Còn nếu không mình kiểm thảo nhưng mà mình không thấy, mình làm sai mình không thấy. Còn cái kia là càng ngày nó càng gom ý, nhiều khi mình kiểm thảo ngay tại trong ban ngày chứ không phải đợi tới giờ mới kiểm thảo. Nó kiểm thảo liền á, nghĩa là khi mà mình làm sai á, mình gom ý là mình trụ á, thì nó thấy liền. Không cần mà phải đợi xa tới giờ mới làm. Có ai đóng góp thêm câu này không? Thiên cơ biến chuyển tùy duyên thích. Thiên cơ là cái gì? Thiên cơ là cái gì?
Ủa sao anh tên gì mà giống như tuần trước mình học thiên cơ rồi đó anh ha.
Giờ nhắc lại coi.
Cơ duyên, cơ trời. À, thì đó giống như là mình nói là mỗi cái guồng máy của cái sự luân hồi của cái thế gian là một, với lại guồng máy mà chuyển chạy của Thượng Đế cho mình đó.
Rồi bây giờ Eli có gì đóng góp về thiên cơ không? Eli có
nói
gì
hết đó? Đi rồi em nói. Nói hết đi. Anh Thi có nói gì không?
Thi đâu mất rồi.
Chị nói sắp hết giờ rồi, chị nói đi.
Nói đi.
Thì cho anh Thiên nói đi, anh Thiên nói hết đi rồi.
Anh Thi đi ra nha.
Có nghe mấy clip. Chắc có khách rồi. Rồi tiếp tục cho mấy cái clip này ha. Em có mấy clip thiên cơ. Và cái clip cuối cùng em sẽ nói là nên nghe kỹ ha. Giờ em cho nghe trước nha.
Nó định hết cứ mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Bản chương lớn ra thì thiên cơ. Cái một sự thật là chú giải trong cái tiểu thiên địa này rồi chúng ta đem ra so sánh một quốc gia, rồi tìm hiểu sâu rộng trong quả địa cầu, mình thấy thương thiên cơ của Thượng Đế đã làm sẵn cho mình. Ha? Mỗi các quốc gia phải chịu ảnh hưởng cái này, ảnh hưởng cái kia, ảnh hưởng cái này. Tại vì cấp lãnh đạo chưa ý thức nào. Bộ đầu chúng ta còn bấn loạn thì cơ bản chúng ta hư hỏng. Cho nên người tu sẽ đem lại sự thái bình cho đất nước. Mà người tu nhiều chừng nào thiên cơ phải tiến triển đúng và mạnh và vững trong tinh thần xây dựng, đem lại thiên đàng xuống thế gian. Mà người tu ít chừng nào thì sẽ thấy rõ cái cảnh tôi tâm sẽ xuất hiện qua đời trong thời gian cấp bách sắp tới. Sẽ có vì lòng tham và mê muội mà thôi, không giải quyết nó cho là văn minh, và nó đã ôm lấy sự văn minh, nhưng mà nó bị kẹt cái văn minh tạm bợ thì cái văn minh trên danh không có, đụng phải cái văn minh tạm bợ rồi tan rã bành trướng.
Hạ nguyên để đi tới cực điểm thống khổ của loài người thì cái phần hồn nó mới trỗi dậy được. Nhờ cái hạ nguyên mà để tiến tới thượng nguyên đó, nhờ cái cùng cực khổ não buồn rầu nó mới thấy đạo pháp là quý báu, nó mới chịu buông bỏ cái thập quán. Hạ nguyên mới đi ra hợp sát phạt, một ngày chết quan chết uổng biết bao nhiêu trên thế giới. Hạ nguyên để
cái gì? Thiên cơ căn cứ sự biến biến chuyển của tâm linh, mà phá hoại tâm linh là động tới thiên cơ, mà động tới thiên cơ là đi tới cần vi.
Cái câu cuối cùng là quỷ diệt nha.
Ừ.
Tại vì cái chương trình em quên đổi hoài, nhiều khi tích em hay quên. Cập bốn cái đó ha.
Thì thầy nói rõ là cái thiên cơ là nó tùy theo cái sự thức tâm của nhân loại, nếu mà chuyển chịu tu thì nó chuyển quá tốt, nó cũng biến chuyển nhưng mà biến chuyển tốt, mà nếu mà không tu thì nó biến chuyển sẽ hủy hoại nhiều. Thành ra có hai chiều thiên cơ, nó biến chuyển tùy theo cái duyên thức là vậy. Thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, mình thức tâm mình tu, mình sửa đổi, mình không còn tham lam thì cái mọi sự nó chuyển biến tốt đẹp, biến thế gian thành thiên đàng. Còn nếu mà mình không tu thì có những cái sự sát phạt thì nó sẽ đi tới cái cơ hủy diệt nè, chết chóc nhiều. Cũng vì lòng tham.
Cái thiên cơ là đụng tới tâm linh, mà phá hoại tâm linh thì nó sẽ chảy tới cái cơn hủy diệt. Mà phá hoại cái cơ tạng này.
Ừ. Nếu mà cái đó là thiên cơ ở trong bản thể của mình, đúng không?
Dạ, cũng là nói luôn cái cõi cái cầu cũng có nói giống như vậy.
Nếu mà mình trong cái cơ tạng của mình mà phá hoại, không có xây dựng về tâm linh á, thì cái cơ tạng mình nó cũng sẽ hủy diệt.
Có một cái clip này em muốn cho mọi người nghe, mà nghe lại nha, và nghe rất kỹ nha, rồi em sẽ đố cái câu này, là tại vì nó có liên quan tới cái câu đầu. Nghe kỹ nha.
Cho nên người ta không hiểu cái thiên cơ sắp đặt, cái thời gian tính của bề trên, người thế gian không hiểu. Ôm lấy một cái đạo mà không phát triển nói cái đạo thì cái đạo đó phải bại. Còn cái pháp công phu của chúng ta không có tổ chức, cứ bên nay thì bên nay được sửa chút, mai tu mai được sửa chút, mà luôn luôn nó phải học thờ. Tại sao bắt phải hít cái thanh khí điển là tìm cái học thờ trong giờ phút này để mà sống, chứ không có lấy cái cũ kỹ mà sống. Cho nên con người nó đi tới văn minh và thanh nhẹ học thờ thiên liêng của trời đất, chứ không phụng dưỡng một ca tánh nào. Thành ra không có lầm đường lạc lối mà đi tới quốc gia nào, chỗ nào cũng tu được, mà giờ phút nào cũng là hành tiên được. Không phải đợi giờ phút tôi tới bàn thờ tôi mới tu được. Không. Giờ phút nào trong tâm tôi chịu bằng lòng sửa tôi là tôi tu. Còn không chịu không bằng lòng sửa tôi còn lạc hậu. Ông trời còn phải sửa mà. Cho nên người.
Rồi, cái này ý nói ông thầy nói cái gì có ai để ý không? Thầy cho nghe hai lần rồi đó nha.
Này là mình phải văn minh tiến hóa hợp thời.
Đúng rồi. Cái này là thầy nói cái gì? Văn minh là sao? Hợp thời là sao? Tiến hóa là sao?
Phật thầy là lúc nào mình cũng có thể làm được hết, không có cái gì giới hạn mình, lúc nào bất cứ cái gì mình cũng có thể, thời gian không phải đợi tới giờ, cái phút nào mình mới tu, mình mới hành, mình mới tiến, mà giờ phút nào mình cũng hít được cái thanh khí của Thượng Đế để tiến hóa. Giang minh là thanh nhẹ.
Tiến hóa thì sao?
Tiến hóa thì lúc đó mình mới thanh nhẹ, hợp thời.
Chưa, thiếu chữ tiến hóa. Thầy có nói tiến hóa là gì?
Uh-huh.
Tiến hóa là gì?
Thanh nhẹ hả chị? Có chữ thanh nhẹ không?
Thanh nhẹ nãy anh Bảo có nói đó. Cái đó là văn minh đó em.
Là văn minh.
Uh-huh. Tiến hóa là hành tiến được. Chỗ nào mình cũng hành tiến được, nhưng mà mình cũng tiến hóa được. À. Cho nên cái câu này mà nghe không kỹ đó, hôm trước em cho nghe mà không thấy ai hỏi hết. Thật sự mà thầy nói, mình là tu vô vi là văn minh tiến hóa hợp thời. Và tại sao văn minh tiến hóa hợp thời là mình biết rồi ha. Là tại vì khi đó mình làm cho con người mình thanh nhẹ hơn, mình văn minh hơn. Tại vì cái sự thanh nhẹ của mình đó, nó phù hợp với trời đất, thiên liêng trời đất. Còn cái hợp thời là chỗ nào mình cũng có thể thiền được, lúc nào mình cũng có thể thiền được, cũng có thể tu được, cũng có thể sửa được.
Lúc nào cũng niệm Phật được. Lúc nào cũng niệm Phật được.
Lúc nào mình cũng làm được, mình không có cần phải tới chỗ cái chùa đó mình mới lại được thì mình mới tu được, không phải ở đâu mình cũng được hết, mình chỗ nào mình cũng thích hợp, cho nên mình hợp thời. Còn tiến hóa là mình hành tiến được, cái đó mình hành thì mình tiến được. Ha, cho nên làm ra một cái câu nói của thầy, một cái clip của thầy mình nghe đó mà em cho nghe hai lần á, thì khi đó mình mới hiểu được. Còn nghe sơ sơ qua đó nghe không thấy cái gì hết á, thấy cũng bình thường thôi, không có gì đặc biệt. Nhưng mà nghe kỹ thì mà thầy mình có nhấn mạnh mà mình không để ý thôi.
Sao lưu ý? Sao lưu ý để ý?
Tại vì em vừa nghe là em thấy lạ rồi. Em nói, ủa sao thầy nói tiếng hóa hợp thời là em phải nghe lại. Đó, thì mình mới phát hiện được. Chứ còn mình nghe mà thức lướt mà không bao giờ nghe được là chính xác. Vậy mình sẽ nói một cách chung đó, nó không có sự chính xác. Khi mình nghe kỹ rồi mình mới hiểu. À, thầy nói vậy. Thì mình nghe lại có phải không? Bây giờ thì dễ rồi. Mình có những cái đề tài như vậy. Mỗi cái đề tài mình nghe. Nghe xong rồi mình thấy nó hơi kỳ, nghe lại không hiểu, còn nghe lại nữa, mình cứ nghe đi nghe lại thì mình mới hiểu được ông thầy ông nói cái gì.
Rồi câu chót ha. Quảng đại quần sanh phải thực hành, có nghĩa là gì? Thiên cơ biến chuyển tùy duyên thức, quảng đại quần sanh phải thực hành.
Em không biết có nghĩa là mình truyền bá cho chúng sanh trong bản thể mình tu anh. Em biết chữ quảng đại đây là gì?
Quảng đại quần sanh.
Quần sanh phải thực hành.
Quảng đại nó có hai cách dùng. Một là mình nói cái tâm mình quảng đại, là cái tâm mình lớn rộng. Còn khi mình dùng cái chữ quảng đại quần sanh á, cũng như là quảng đại quần chúng á, là đa số quần chúng, là nhiều người tu á. Quảng đại quần sanh là nếu mà nhiều người đa số mọi người thực hành á, thì cái thiên cơ nó biến chuyển khác. Mà nếu mà ít người thực hành á, thì cái thiên cơ nó biến chuyển khác.
Đúng rồi, nãy giống như trong cái clip nói.
À, nếu mà bây giờ mình muốn thiên cơ nó biến chuyển biến tốt đẹp, nó biến cái thế gian này thành thiên đàng, đó là quảng đại quần sanh phải thực hành. Nghe không?
Còn nếu mà nãy thầy có nói đó.
Ít người
thực hành. Nhiều người tu thì đem lại thái bình cho thế gian.
À, còn nếu mà ít
không, thầy nói. Nhiều người tu là cái thiên cơ đó chuyển biến sẽ đúng và mạnh và vững. À, phải nghe kỹ cái này nha. Thiên cơ mà chuyển biến mạnh và vững, có nghĩa vững là nó không là thay
tốt,
đổi.
Nghĩa là nó tốt đẹp.
À, nó không có thay đổi.
Nó có thể biến thế gian thành thiên đàng được đó, chứ không nó biến xấu là nó mệt lắm.
À. Tại sao thì trong cái clip đó thầy có nói thêm đó, là khi mà cái ngày xưa đó ông trời ông cũng có kế hoạch. Ông thầy nói gì nó chắc là cái lúc mà Kim Thân Cha xuống, thầy, ông trời có kế hoạch, nhưng mà sau đó kế hoạch nó bị thay đổi, mỗi lần là thay đổi, con người mình cũng ông trời có thay đổi thì con người phải thay đổi, thì có nghĩa là mình không có là mình hướng thượng, thầy cũng nói khi mình hướng thượng thì cái sự thay đổi nó tốt đẹp hơn, còn không thì mình sẽ hướng hạ thì mình đi tới cái sự tâm tối á. Thầy nói ngày xưa đó ở Montreal á không có tuyết nhiều như bây giờ, thời bây giờ là cái thời gian bây giờ nó còn dữ dội hơn. Thì thầy nói những cái ví dụ vậy đó, trên thế giới cũng vậy. Thầy nói những cái ví dụ là ông trời ông phải thay đổi kế hoạch của ổng. Ngày xưa không quá lạnh, thì bây giờ thật là lạnh. Vậy đó, ông nói là biến chuyển là do con người mà thôi.
Rồi.
Chuyện nào Hawaii có tuyết mới là biến chuyển dữ lắm luôn.
Rồi có nói thêm cái này nên bảo thực sự cái bài Lục Căn Lục Trần tuần sau mình trở lại nha, nó chưa có đầy đủ và chưa có đủ hết những cái clip em muốn cho nghe. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là nói thêm về tỳ kheo. Và cái vía nữa nha, cái này nó cũng quan trọng lắm. Tại vì Nguyệt có hỏi thêm về cái vía thì em sẽ nói thêm về cái vía. Nhưng mà trước khi kết thúc cái bài này, em có cái câu này vui lắm nha, thầy cũng nói cái này nè.
Ủa chị, nhưng mà trước khi hết anh bảo phải nói thêm quảng đại quần xanh là
nó trong, không có lợi dụng một cái mình. Gì tạo cho nó thanh, không thấy sức dầu thơm mà hết thui đâu. Sức dầu thơm đó là người đó bị thui mới sức dầu thơm, thấy chưa? Còn người nó thơm thì tự nhiên nó phải thơm, thấy rõ chưa? Cái câu này mới hiểu rồi, tự nó thui nó mới sức dầu thơm. Ừ? Bởi vì nó là ma thì nó phải trang hoàng như Phật, thấy chưa? Nó là Phật thì lúc nào nó cũng Phật. Nói vậy là hiểu không? À.
Dính mà dính nhiều người nha, nói trước dính nhiều người á.
Chỗ này chắc mấy chai dầu thơm chắc liền bỏ hết quá chị.
Em chỉ còn chai á.
Không, bây giờ mình còn khối thì mình phải dứt cái đâu có sao. Khi nào bây giờ này... mình phải làm cho nó thơm thiệt á, như ông Phật á, ông không cần trang điểm. Thầy nói mình là con ma cho nên mình mới cần trang điểm. Ông Phật cũng đâu cần trang điểm, cũng đẹp tự nhiên mà.
Giống như nghe mấy cái bài mà nói về sắc đẹp nó cũng vui lắm á.
Bây giờ cái ngụ ý là mình phải làm sao cho mình đẹp tự nhiên, không cần trang trí bên ngoài. Cái tâm mình thật sự là đẹp như ông Phật vậy. Rồi nãy Cẩm Tú nói gì?
Nói gì đó Cẩm Tú?
Dạ em nói là quảng đại quần xanh còn trong bản thể mình nữa không, ngoài cái thái bình ở ngoài thế gian.
Đúng
còn
rồi, thì bây giờ
anh nói hai nghĩa.
Quảng đại quần xanh bên ngoài là tầm bao nhiêu người tu, mà nếu mà mình muốn tu tiến thì quảng đại quần xanh trong bản thể mình nó phải tu mình mới tiến. Còn nếu không là thiên cơ nó biến chuyển cũng tốt, cũng vậy thôi à. Nếu mà bên trong này nó không chịu tu thì thiên cơ của mình đâu có tốt. Thiên cơ nó sẽ sụp đổ lúc nào mình không hay. Tại vì đụng tới tâm linh mà tâm linh sụp đổ là con người sụp đổ. Con người ta trong cái bản thể này tâm linh là quan trọng. Mà nếu mình để cho cái tâm linh của mình sụp đổ là mình tiêu rồi.
Ủa anh bảo mà cái bây giờ cái clip đó chị Elise lấy chắc từ bên Pháp không? Từ bên Pháp là chỗ mà sản xuất dầu thơm nhiều. Không, cái clip đó chị lấy từ đâu mà thầy nói?
Giờ đang để nói thứ hai chuyện. Cái bài này á, nghe anh bảo là tại vì nói về quần xanh cho nên em không có đi sâu vô, tại vì nói về bên ngoài, nói về cái thế gian, cái sự tiến bộ của cái nhân gian, cho nên là tại sao mà anh thấy em không phát biểu là tại vì anh có đi vô cái nội thức, là tại vì nó có tới cái tâm linh, nó tới cái phần hồn, nó tới cái vạn linh, nó tới lục căn lục trần, cái sự tiến hóa thì em không có nói. Tại vì cái bài này nếu mà nhìn kỹ là nói về bên ngoài, thấy không, thấy có nói về thiên cơ, mà nếu đi bên trong cũng đúng là mà phải phân tích theo bên trong hết. Cho nên tại sao không dám phát biểu là tại vì nãy anh bảo nói bên ngoài rồi có đi vô bên trong. Nhưng mà thật sự cái bài này nếu mà đi bên trong thì bên trong hết, bên ngoài là bên ngoài hết, nó phải phân biệt rõ ràng. Nhưng mà bây giờ anh bảo nói bên ngoài thì mình nên nói bên ngoài hết. Thì cái quảng đại quần xanh ở trong các bạn, cái bài này là nói về bên ngoài thì cũng đi theo cái hướng bên ngoài. Nhưng mà Tú có hỏi bên trong được không thì cái bài này nếu phân tích đi theo hướng bên trong, hướng nội mình cũng ra nữa nha. Hướng nội chị vẫn có các clip để giải cho cái bài này. Nhưng mà nó không có đủ giờ. Rồi cái thứ hai là em hỏi cái clip mà dầu thơm á thì nó ở Montreal. Không phải bên Pháp. Thì vô tình chị nghe thôi, chị mắc cười tại vì chị nói chết rồi còn chai dầu thơm.
Thì giờ còn thúi thì xếp đi.
Nghe mình thấy mắc cười.
Chị mà đúng thì thầy không có thích dầu, thầy không thích dầu thơm với lại bông á, lần trước mấy lần quá hậu quay mà kêu thầy bỏ thầy không chịu.
Tại vì ông Phật ông là đã thơm tự nhiên rồi, ông đẹp tự nhiên rồi, ông đâu cần sức dầu thơm mà ông cần trang điểm.
Còn nói thêm cái này nha, có nói thêm cái này, thật sự cái clip này là nói phần sau, nói cho những người mà lên đồng bóng á, họ phải sức dầu thơm, họ phải trang trí thiệt là đẹp, nguyên cái áo mão rồi đội mão rồi đó, thì thầy có nói những cái người đồng bóng, nhưng mà cái phần đó là tại vì thầy nói lỡ rồi đó, thì có nhiều khi thầy đang nói thầy nói lỡ cái thầy nói thêm luôn cái phần đó, thì em nghĩ cũng nói chung chung là mình cũng không có nên xa xỉ đó. Nhưng mà cái thật sự mà nói với những người đi làm á thì cũng khó lắm. Những người đi làm á xung quanh mình, ví dụ như có nhiều cái sự tiếp xúc mà mỗi người nó có một cái mùi đặc biệt, mà không có cái có nhiều người nó cũng mệt lắm, mình tới gần mình cũng mệt lắm, nhưng mà mình phải tránh cho họ cái sự lịch sự để cho mình thấy là cái sự thơm nhẹ trong người mình thì cũng có thể. Không có gì mà thầy nói cái đó là thầy nói chung cho mình biết là từ mình có trang hoàng quá, nhiều thứ quá, nó rườm rà làm cho mình bận rộn thêm mà thôi. Cái đó là
chị không có hai loại người, chỉ cái người mà người ta không tắm để sức dầu thơm có nha, em cũng có thấy. Còn mình là mình sạch sẽ rồi mình muốn sức.
Cái đó là nguy hơn, không tắm mà sức dầu thơm nó ra mùi khác á, chứ không phải mùi dầu thơm.
Thì bà ấy mới nói. Còn mình là mình muốn cho nó thơm tho, cái giống như là mình giống như chỉ nói giao tiếp thôi, chứ không phải là cái gì, mình không có ý là mình trang hoàng hay mình muốn cho người mình giống như là sạch sẽ thơm tho thôi. Đó, mình vẫn tắm rửa đàng hoàng như cái vậy
ý,
đó.
Cái ý là muốn đẩy mình đi về thành ông Phật đẹp tự nhiên thôi.
Dạ, để cho mình biết thêm đẹp thôi.
Sửa sắc đẹp trong tâm mình thì tốt hơn.
Làm sửa sắc đẹp, sửa sắc đẹp trong tâm đó, cái bài đó hình như có ra rồi phải không?
Dạ, Nguyệt nó đang nghe đó mà.
Sửa sắc đẹp, đẹp đẹp trong trật tự mới thật sự là đẹp. Còn mà đẹp son phấn hay là đẹp mà sửa mũi sửa mắt gì đó thì nó không phải là đẹp, mà ông thầy cũng vậy, hay lắm.
Hay lắm hả?
Dạ.
Sửa sắc đẹp trong tâm. Rồi.
Bên này tới giờ rồi đó.
Tới giờ rồi thôi, xin hẹn lại tuần sau ha. Xin chào hết tất cả. Cảm ơn mọi người đã đóng góp thanh điển cho buổi học này.
Cảm ơn Bảo.
Xin chào anh Bảo.
Cảm ơn tất cả các bạn. Cảm ơn
mọi người nha.
Happy birthday anh Bảo. Em biết sắp tới rồi, em chúc mừng. Happy birthday.
Bảo được mấy
cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn.
Chào Bảo ơi, tuần sau mình có ôm lại cái gì không Bảo?
Chào bạn, chào các bạn.
À, một tháng mới ôm
lại. Ly nha, cảm ơn Nguyệt Hình nha. Cảm ơn Tần Tú nha.
Cảm ơn
Mất Bảo nhiều nha.
Anh Bảo bao nhiêu tuổi? Anh Bảo bao nhiêu tuổi?
Già rồi, tuổi đời chồng chắc rồi, đúng rồi.
Anh Bảo ơi, có đi đâu rồi? Anh Bảo có người kêu em hỏi.
Hỏi bao nhiêu tuổi chứ không nên hỏi tuổi đời.
Hỏi gì?
Có người kêu em hỏi anh Bảo là, nói là không biết anh Bảo không có vợ con gì chưa, em cũng không biết nữa.
Không nên quan tâm về sự đời, cứ nên quan tâm về đạo nhiều hơn.
Dạ, tốt. Cái này người ta kêu hỏi giùm, người ta nói không biết. Dạ.
Cứ hỏi bao nhiêu tuổi vô vi thì thích hơn là tuổi đời.
Tuổi đời chồng chắc rồi, nghĩa là chồng chắc tuổi đời rồi. Rồi đây cũng phải đến giờ.
hồi nãy cái clip của chị Alice nói là trẻ, em nghĩ mình càng tu mình phải càng trẻ chứ, mình cũng cho là mình giới trẻ chứ phải không anh? Nãy cái clip đầu tiên mà thầy có nói nhấn mạnh giới trẻ, giới trẻ đó.
Không, cái giới trẻ là tại vì mỗi
là tuổi đời trẻ.
Không, mỗi thế hệ nó khác, bây giờ mình lớn tuổi là phải có cái sự nói tiếp. Mà cái nói tiếp là cần cái thế hệ tuổi nó trẻ hơn mình, nó còn nhiều tuổi, nó sống ở thế gian, nó mới tiếp tục cái công trình của mình. Chứ nói là nói vậy đó, sức giới trẻ thiệt đó. Tại vì mình già rồi, mình cái thế hệ mà mình đã học già đi, giờ phải có thế hệ sau, mà thế hệ sau nó phải giỏi hơn mình, thì cái vô vi nó mới phát triển. Còn nếu mà thế hệ sau mà nó tệ hơn mình nữa, mình hồi đó mình không biết đào sâu. Mà bây giờ thế hệ sau nó cũng không biết đào sâu thì nó càng nhanh càng lùi. Còn nếu mà bây giờ mình phát triển thì thế hệ sau nó đào sâu hơn, chính xác hơn, thì những người sau sẽ có những tài liệu chính xác để học hỏi. Bây giờ đâu còn thầy nữa đâu. Còn những tài liệu của thầy mà mình không biết khai thác nữa thì làm sao mà mình tồn tại được. Hồi xưa mình bị cái tội là mình ỷ lại, mình không có biết hỏi như bây giờ. Bây giờ còn tài liệu của thầy gom lại hết rồi, dễ học, dễ hỏi, mà chịu đào sâu nữa thì sẽ tiến một cách vững vàng. Là cần những
nhưng mà mình vẫn cho mình trẻ chứ không anh, để mình mới có tiếp tục mình học hỏi, chứ mình nói mình già mình
không
học
sao? Không có, thế hệ trẻ là khác, còn mình già dù cho mình muốn học hỏi gì nữa, thời gian mà mình còn tại thế nó không có nhiều, mình không có còn nhiều thời gian để đóng góp nữa cho cái quả địa cầu này. Cũng như ông Tư vậy, khi mà ông nói đó, ông không có đủ thời gian mà để đóng góp cho cái xã hội này nữa, ông mới truyền cho thầy đó. Tại lúc đó ông lớn tuổi rồi, ông thành rồi nhưng mà ông lớn tuổi quá rồi, ông mới truyền lại cho thầy để thầy có thời gian, thầy còn trẻ hơn ông, thầy mới truyền lại, mới có thời gian đóng góp cho cái thế gian này. Tại vì mình phải biết là cái tuổi tác nó không có chờ đợi mình. Khi mà mình lớn tuổi rồi, dù cho mình có giỏi cách mấy mình cũng phải đi, mà mình đi rồi mình đâu có đóng góp được. Còn tuổi trẻ bây giờ mình xây dựng, thầy thích xây dựng cái tuổi trẻ tại vì nó còn cái thời gian mà để cho nó đóng góp. Còn bây giờ mình đóng đầu tư vô cái tuổi già, mai mốt đi mất rồi, đâu có đóng góp được nhiều. Đầu tư là đầu tư vô cái tuổi trẻ, là nó lớn lên, nó còn thời gian, nó sẽ đóng góp tiếp. Thành ra cái tuổi trẻ, lúc nào thầy cũng quý tuổi trẻ mà chịu tu. Còn mình tu, mình lớn tuổi là mình lo tu cho mình đây, là mình lo thoát thôi.
Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn chị Alice, cảm ơn mọi người.
Rồi, chào hết nha. Từng sau gặp.
Happy birthday anh Bảo. Bye bye.
Chào anh Bảo.
Bye bye.
Chào anh Bảo nha. Chào, cảm ơn Bảo.
Happy birthday Bảo.
Cảm ơn. Bye bye.
Yeah.
Bye.